Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2022. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Thực chất duyên lành không giấy động, hướng tâm thanh tịnh, tự về không, lòng tham giới hạn, ngăn không tiến, thức giác tự mình, thức giải thông, vĩ kiên. La valeur intrinsèque dans la vraie valeur intrinsèque de l'heureuse opportunité karmique, il n'y a pas de perturbation. Orientons notre conscience vers la sérénité, par nous-mêmes, nous retournons au vide. L'avidité est limitée et nous empêche d'avancer. Dans notre éveil à la connaissance, par nous-mêmes, nous nous éveillons, nous nous délivrons, nous nous débloquons. Carclerie, qu'est-ce que c'est la vraie valeur intrinsèque?
C'est de retourner vers la sérénité.
Thực chất là cái gì gọi là thực chất? Thầy hay nói thực chất quá, thực chất là cái gì?
Thực chất là phần hồn của mình cũng là thực chất. En français, c'est notre âme, c'est le vrai valeur. L'âme est scindée de là-haut. Et le bon caractère aussi, hein. C'est notre énergie. Tout se situe au niveau du haut, hein, de toute façon.
En fait, c'est notre vraie nature. Bây giờ cái thực chất của con người là cái gì? Thực chất của con người đâu phải là cái thể xác này. Thực chất của con người là phần hồn. La vraie nature de nous-mêmes, c'est quoi? C'est pas ce corps physique qui est provisoire, mais qui est notre âme. Mais quelle est la vraie nature de notre âme? Là phần hồn của mình, nó là ánh sáng, c'est la lumière. C'est une parcelle, petite parcelle de lumière qui est scindée de la grosse masse divine, de lumière divine. Thành ra cái thực chất của phần hồn của mình, nó là ánh sáng. Rồi ngoài ra cái bản chất của ánh sáng nó như thế nào? Cái này là nature de cette lumière. Cái ánh sáng đó là nó đem xuống đây, nó đi xuống đây, nó mang theo cái vốn thanh tịnh. En arrivant sur Terre, cette petite lumière divine emporte avec elle un capital de sérénité. Đem theo cái vốn thanh tịnh. Rồi đem theo cái gì nữa? Qu'est-ce qu'elle emporte avec elle? En scindant de Dieu. La lumière, c'est sa vraie nature. Elle emporte cette vraie nature. Elle emporte avec elle la sérénité. Et qu'est-ce qu'elle emporte avec elle encore? La cái quyền tha thứ và thương yêu. C'est le pouvoir. Et de pardonner et d'aimer. C'est ça son pouvoir intime. Mais en descendant sur terre, l'âme a perdu tout cela. En s'orientant vers l'extérieur, elle emmagasine toutes sortes d'énergies impures. Il a oublié tout ça. Phần hồn, bản chất của nó là thanh tịnh, và đem xuống đây nó là ánh sáng, nó cái vốn của nó là thanh tịnh, nó đem xuống đây rồi nó đem theo cái quyền tha thứ và thương yêu, mà xuống đây vì hướng ngoại không có thức tâm kịp, cho nên mới rước cái toàn là cái sự động loạn vô trong tâm, rồi nó mất đi cái vốn thanh tịnh. Rồi nó mất đi cái, nó quên sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu, mà nó cũng không có sử dụng được nữa. Tại vì nó bị lọt trong cái mê chấp. Nó không có sử dụng được nữa. Cho nên là cái thực chất của con người nó vậy. Còn cái thực chất của con người là cũng là phải biết sử dụng tình người. Cái sự đối đãi giữa con người với con người. Là cái đó là thực chất của con người. Và cái thực chất của con người ấy là ông trời ông cho mình mỗi người cái mỗi khả năng, một cái khả năng. Mình trở về thực chất của mình là mình biết rõ cái khả năng mình có thể làm được cái gì. La vraie nature de l'être humain, c'est aussi la capacité que Dieu lui a donnée. Il peut faire beaucoup de choses, mais il faut qu'il revienne développer cette capacité. Ông trời cũng cho cái khả năng con người làm được rất là nhiều chuyện. Mà nếu mà mình chịu trở về với trật tự và khai thác cái khả năng đó thì mình có thể, cái gì mình cũng thể, mình cũng có thể trở về như ông Phật, trở về với ông trời. Bây giờ để cho nghe chút xíu đi. Thì rồi Roger có hỏi chữ tề là cái gì đó. Tề trong cái chữ tề thiên, tề là cai quản. Thành ra cái chữ tề thiên tại thánh đó, có nghĩa là cái ông thánh đó, ông lớn bằng ông trời, ông tề, tề thiên mà. Ông cai quản cái trời. Tề là cai quản.
Pas égalité.
Hein?
C'est pas égalité, c'est-à-dire tề thiên, c'est-à-dire il a à peu près le niveau du ciel, tu vois, tề thiên.
Tề en chinois, c'est quoi? Tề en chinois, c'est quoi?
Ça veut dire à la même égalité.
Tề, il y a ce mot-là en chinois?
Oui, qi tian da sheng, tu vois.
Oui, c'est égal de Dieu.
Voilà, c'est le niveau. Je comprends comme ça, pardon.
Oui, c'est l'égal de Dieu.
Ouais.
C'est le grand saint égal de Dieu. Il se dit qu'il est égal de Dieu. Ouais, c'est ça le mot terrible. Il a le sens aussi d'administrer, de gouverner, de ministre.
Chính thầy, con có một lần bị ta cả bất tỉnh và thấy mình đang ở trên cao nhìn xuống, thấy mọi người đang ở vùng sáng vô quanh. Bỗng nhiên bị một sức mạnh đẩy mạnh, con rơi vào trong một vùng đen với vận tốc thật nhanh và tỉnh lại. Chính thầy giải thích cho con rõ.
Đó là mới xác nhận ta là ánh sáng. Bị giam trong cái thể xác tối tăm này của những cái tham tục. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu được cái điểm năng tu học để mở ra, chúng ta mới thấy rõ, trở về với thực chất của anh. Cho nên trong sách ông Tư có nói, nhắm con mắt, thấy ánh sáng, thấy Bồ Đề Châu xuất ra, thấy phần hồn tiến hóa, đó là chúng ta có bằng chứng dễ đi trước, chúng ta là người đi sau. Thì bây giờ còn bị những cái tai nạn mà thấy xác đi ra khỏi cái này sao, thì tôi không biết là đúng rồi. Thì hỗ trợ cho thầy xác nó không có đường lối, có ngõ ngách để đi ra, để khỏi cái thầy xác. Rõ ràng ta nên ta tu để ta đi, thay vì cứ lặng lặng ở thế gian mà không biết mình là ai, liên như nó bóng tối làm sao thấy được. Thầy xác mình là bóng tối, bởi vì chúng ta tu cho cái toàn thân chúng ta sáng rồi thì chúng ta mới xác nhận rõ kim thân là Phật hồn.
Donc, le maître a dit que notre vraie nature, c'est la lumière. C'est l'âme, c'est une lumière mais qui est emprisonnée dans ce corps qui est l'obscurité. Maintenant, on doit mener la vie de perfectionnement, c'est pour illuminer ce corps obscur. Et à ce moment-là, on verra que notre âme, c'est la lumière. Mais il faut développer ce corps obscur pour qu'il devienne illuminé. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment. Parce que quand on ferme les yeux, on voit toujours l'obscurité. C'est-à-dire qu'on est bien emprisonné.
Người tu phải làm việc nhiều hơn người thường. Giờ so sánh với người thường sao được? Hơn người thường làm việc nhiều hơn. Vừa tâm linh, vừa thể xác, vừa phải đem lại trật tự. Giờ nào ăn, giờ nào ngủ, giờ nào thiền, phải có giờ giấc trật tự đàng hoàng. Đừng có đấu thừa bề trên rồi phỉnh với mình, ngương gạt mình, không có tiếng. Ông Phật ngồi người rừng, ông đâu nghĩ đâu bề trên, ông nghĩ ông tu. Ông thấy cái thân xác của mọi người phải bước vào trong định luật sanh lão bệnh tử, mà nhờ đó mà ông tu để buông ra cái sanh tử của ông là cái gì,
ông mới thoát được. Thì mình phải cố gắng làm rồi một ngày nào mình thấy rõ sanh tử của mình không có nghĩa lý gì. Mình đi tới chỗ ý thức rõ ràng, sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không hay. Thì lúc đó mình không còn nghĩ vấn đề sanh tử nữa. Mình không nghĩ sanh tử thì mình không có bị luân hồi. Mình phát triển đi lên đi lên. Mình trở về với thực chất của mình là ánh sáng. Ánh sáng từ bi mình phát triển thì mình mới hội nhập với đại bi, là mình thấy có hạnh phúc. Thì người thường người đời không biết hạnh phúc đâu. Tới già tới chết tất mặt mắt là không biết hạnh phúc là cái gì. Nói dấp vào đôi môi thôi chứ không biết hạnh phúc là cái gì. Mình không có sáng, không có hòa tan với đại bi, làm sao mình có hạnh phúc. Đời đời bất diệt mới là hạnh phúc. Điều với sự sanh sanh tử làm sao còn hạnh phúc. Trên trời người ta dọn xuống, người ta thấy mình luôn cải trật. Có óc mà không phát triển, có tâm mà không chịu tiến. Phải thực hành liên tục như vậy, nó đi đến. Ở thế gian để cho nên mọi người chứng minh, muốn thi đậu bằng cấp đại học phải học, mỗi ngày phải học, phải có bằng cấp. Muốn làm nhà giàu cũng vậy, phải làm việc hoài và phải tiết kiệm và làm việc, thì tự nhiên nó có tiền. Tích thiểu thành đa, nó có tiền có gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta mỗi đêm, mỗi tu, nay tu chút, mai tu chút, cứ quyết như vậy đi tới. Thì một ngày nào nó sẽ hội tụ, sáng suốt, cái óc sáng suốt. Thấy rõ mình hơn, thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình mới sửa. Cũng thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình sao mình sửa. Nói tôi thanh niên tôi cần sanh lý, không biết chỗ đó là chỗ gì, tôi sanh lý. Tôi tự gạt mình thôi, hủy hoại thể xác. Đó là âm khí giam hãm phần hồn. Tụi mình hiểu được, mình cứ giữ cái phần thanh quan ở bên trên óc để đi lên. Tụi mình vượt khỏi sức hút của âm khí. Lúc đó mình chết, mình không có u ơ nữa. Chết trong sáng suốt, thanh nhẹ có đường lối đàng hoàng. Người tu phải làm việc.
Bon, Maître Vite, le Bouddha, Shakyamuni, il a médité parce qu'il est, il est emprisonné dans la loi de naissance, de vieillesse, de maladie et de mort. Et il a médité pour comprendre son destin, pour comprendre sa vie et sa mort. Et il a compris cette loi et il a pu s'échapper de la vie et de la mort. Il ne pense plus à la vie et à la mort. Il est libéré. Et si on pense encore à la vie et à la mort, on doit se réincarner. Donc, il faut voir qu'on provient de la lumière. Il faut retrouver notre propre lumière. Ông Phật Thích Ca đó, ông thấy mình bị giam trong cái định luật sanh lão bệnh tử. Cho nên ông mới thiền để hiểu cái định luật sanh lão bệnh tử của ông. Hiểu được cái sanh cái tử của ông. Và ông mới giải thoát. Bây giờ mình cũng phải tu để mình tìm hiểu cái sanh tử của mình. Mình hiểu được cái sanh tử của mình. Nous aussi nous devons mener la vie de perfection en bout. Comprendre notre vie et notre mort. Thành ra mình phải tạo lại cái ánh sáng của mình. Cái vốn, cái thực chất của mình là ánh sáng, mà nó phải hòa được với ánh sáng của Đại Bi mới kêu là hạnh phúc đời đời. Et notre vraie nature, c'est la lumière. Mais il faut qu'on puisse retrouver notre lumière pour pouvoir fusionner avec la grande lumière divine. Pour qu'on retrouve le bonheur éternel. Parce que sur Terre, il n'y a pas de bonheur. Parce que tout est provisoire, tout est éphémère. Alors, mình phải tìm lại cái ánh sáng đó. Rồi mình tu á, là mình phải cần có sự sáng suốt để mình thấy được cái tánh hư tật xấu của mình. Mình mới sửa tâm sửa tánh được. Pour mener la vie de perfectionnement, on a besoin de lumière. Pour voir notre cœur et notre mauvais caractère, pour pouvoir nous corriger. Si nous ne nous voyons pas, nous ne pouvons pas nous corriger. Nous ne savons pas qu'est-ce que c'est l'erreur. Hein? Et à ce moment-là, si nous nous parvenons à nous corriger, nous, à notre mort, nous aurons une mort légère. On pourra accéder à un monde plus léger. Vậy tu lúc làm chung phải làm cái gì? Qu'est-ce qu'il doit faire le pratiquant au moment de l'agonie? Faut que j'aille bien. Non, allez. Non, allez. Tu m'as mis quand?
Thì mình có theo dõi cái khóa ở bên Mỹ.
À.
Nói giờ phút lâm chung mình để tay lên ngực mình bình thản nhẹ nhàng niệm Nam Mô Di Đà Phật.
À.
Parce que je l'ai écouté les sessions en Amérique et j'ai appris que quand c'est arrivé le moment de partir, il faut mettre les mains sur le
poitrine
et puis Et puis rester tranquille, placer Nam Mô Da Phật pour partir paisiblement.
Et surtout ne pas penser à nos familles, nos liens familiaux sur Terre. Il faut tout oublier et partir dans la Tranten.
Singularité.
Oui, il faut partir.
Parce que le moment qu'on va concentrer, placer Nam Mô Da Phật, on oublie tout le reste, hein, automatiquement.
La famille, tout ça.
Khi mà mình chú tâm, mình niệm Phật ở đâu, còn nhớ gia đình, con cháu, nhà cửa gì nữa.
Puisque tu es connecté en haut, tu es plus sur le bas, hein. Terminé. Hein.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça. Et là, pourtant, mettre la vie, et même moi, je ne savais pas.
Bah heureusement que je l'ai écouté parce que là, je ne savais pas non plus.
Il me l'a raconté, il m'a dit ah ça, c'est bien. Hein? C'est bien de savoir.
Heureusement qu'Élise l'a découvert et nous
ouais,
a
ouais, ouais. C'est bien. Je remercie beaucoup Élise. Ouais. Hein.
Merci Élise.
C'est grâce à elle qu'elle a partagé les connaissances. Ouais. Ça nous aide beaucoup.
C'est une grande aide. Hein.
Mm. Yeah, Élise chia sẻ những cái bài giảng của thầy, mình học hỏi được nhiều hơn.
Même moi, je ne savais pas. Mm. Et si je mourais avant de le savoir, je le fais aussi. comme tant d'autres. Hein? Đó, giờ bạn đạo của mình đi nhiều quá mà đâu ai biết làm cái này.
Bah oui,
hein? Yeah, il y a combien de pratiquants qui sont déjà partis sans avoir eu connaissance de ce procédé.
Ouais.
Hein? Mm. C'est dommage. Hein?
Bah oui.
Mà anh bảo cái lúc mà chị đi cho nghe là cho coi hay là cho nghe thôi,
cho coi, nhưng mà lúc đó thầy không có chỉ, thầy để sao thầy chỉ ngồi yên thầy nói thôi.
Yeah.
Cái đó nó có video nhưng mà thầy không có làm cái cử chỉ đó, thầy chỉ giảng thôi.
Yeah.
Donc còn Elise nous a montré une vidéo. Mais dans cette vidéo, maître n'a pas fait ces gestes-là. Il a juste expliqué. C'est dommage. Hein, c'est tout ce qu'on a pu voir. Et je crois que cet instant est unique. Il ne va pas le répéter. Ce n'est pas très courant, ça.
Oui. Pourtant, j'ai écouté beaucoup les cassettes, mais je n'ai jamais entendu ça.
Non.
Moi aussi,
mình nghe băng nhiều lắm nhưng mà cái đoạn đó mình học hỏi mới đây thôi.
Moi aussi, ça fait des dizaines d'années, des dizaines d'années que j'écoute et j'ai jamais entendu ça. Comme quoi?
Đỡ tay lên giật nó có hiệu lực gì anh bảo? Đỡ tay lên giật thôi.
Cái đó là thầy chỉ để cho cái phần hồn mình xuất nhẹ nhàng hơn.
Đỡ tay giật
nhớ nha, bây giờ hên là bây giờ chưa chết mà biết cái này. Chứ tiếc cho mấy người chết rồi mà không biết cái này thôi. Chứ giờ mình hên là mình chưa chết mà mình biết được. Cảm ơn trời Phật đi.
Dạ, cảm ơn trời Phật.
cảm ơn trời Phật mà cảm ơn chị Ly mà cảm ơn Bảo nữa. Moi, je remercie Dieu et Bouddha, et je remercie Élise et je remercie Alba aussi.
Ah oui. Cái đó quý lắm á.
Anh Bảo, nhưng mà nói tiên đồng dẫn đi là dẫn đi đâu hả anh Bảo?
Dẫn lên tùy theo. Nếu mà mình thanh nhẹ thì dẫn mình đi lên cái cõi thanh nhẹ đi. Đi mà trước hết cũng phải đi qua địa ngục. Nhưng mà thay vì người khác rước thì tiên đồng nó rước cho qua địa ngục chứ coi có tội không. Thì nào không có tội thì dắt lên cái cõi Côn Luân Sơn ngồi đó tu tiếp. Còn nếu có tội thì có thể qua mấy cửa chịu tội. Mà thường thường mấy người mà tiên đồng dắt là thường thường nhẹ rồi. Tiên đồng nó mới đón. Thành ra mấy người chỉ đi qua vậy thôi chứ không có tội. Còn nếu mà có tội á, có tội là bình thường á, như người thường có tội là thổ thần thổ địa đưa đi. Còn tội nặng á là hắc bạch nó tới nó đón liền. Là không có quyền mà ở lại thế gian, dắt đi liền. Còn mấy người mà tội thường thường nhẹ thì có thể ở từ 0 ngày tới 7 ngày, có thể ở tới tối đa là 7 ngày. Người tu thì được 20 ngày, tu vô vi được 20 ngày. Còn cái người mà không tu thì có để ở tối đa 7 ngày, nếu mà mấy người tội nhẹ nó cũng có được gia hạn 7 ngày. Còn mấy người tội nặng là dắt đi liền. Chưa có chết là tụi nó đã tới rồi, nó biết rồi đó. Donc au niveau de la mort. Au niveau de la mort, c'est quand nous mourons, il y a trois, quatre figures. Soit on est très, très méchant, on a beaucoup de péchés lourds, c'est les démons noirs et blancs, au visage noir et blanc, qui viennent nous accueillir immédiatement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de traîner sur terre. C'est embarquement immédiat. Alors que les gens normaux qui ont des péchés, parfois ils ont le droit d'aller, de rester maximum 7 jours. Les amis pratiquants vos vies, ils ont une permission de 20 jours. Et ceux qui sont vraiment légers, c'est les jeunes immortels qui viennent les accueillir. Mais de toute façon, ils passent, ils vont même faire un tour en enfer. Pour s'assurer de toutes les procédures. Et ensuite, ils emmènent à Colomson au niveau du ciel moyen pour continuer à méditer. Bien. Et mình may mắn được biết cái này. Mình may mắn với mấy người may mắn được nghe, được theo dõi, được nghe thì mới biết. Chứ mấy người nào không nghe là cũng lúa luôn. Tới chết không biết đường đi là vậy. Không biết cách mà để đi thanh nhẹ mà thầy cái. Thì ông Phật ông chỉ là cái đó rất là quý nào, tại chỉ có Phật mới biết thôi chứ mình người thường sao biết được. Vì đi hỏi hết người thế gian đâu có ai biết. Thì có ông Phật ông mới biết cái này mà ông chỉ lại cho mình mà mình không nghe được ổn. Rồi nha, cái lưu đá thì con nhìn sẽ thôi. Les autres comme les hommes sur terre ne peuvent pas connaître ce truc. Il y a que le Bouddha qui le connaît et nous a dévoilé. Incognito, il a dit comme ça dans son discours, il a glissé ça, il n'a pas insisté, on a glissé ça. Donc ceux qui creusent, ils vont le découvrir. Ceux qui ne creusent pas, ils vont jamais le découvrir. Nghĩa là người nào chịu khó đào sâu chân lý thì mới thấy được cái chỉ điểm quý này. Còn cái người mà không có bao giờ quý lời giảng của Phật là không bao giờ thấy đâu. Tại ông đâu có phải ông nói lên ông này phải coi chừng cái này, ông đâu có nói đâu, ông giảng một cách bình thường vậy thôi à. Nếu mà mình không nghe được á thì mình mất đi cái sự chỉ dẫn quý báu này.
Anh Bảo, cái lúc mà thầy giảng đó là ở ở đâu anh Bảo?
Ở Bình Đức á, ở bên Gisson, bên chỗ dùng của ông Thuận, cái sau cái khóa mà tam tám quy thức. Khóa thanh tịnh. Thu Duy có đi mấy khóa đó không phải không?
Yeah.
Khóa đầu tiên không?
Không, khóa đầu tiên 86.
Có đi không?
86 đi.
Có hả?
86 trước, đầu tiên là 86.
Thu Duy biết pháp này là năm nào?
85.
Ai chỉ vậy?
Anh Thăng.
Anh Thăng chỉ, đến đâu mà gặp anh vậy?
Lại thiền đường Sojilawa.
Sao biết là gì?
Tại mình đọc 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 trong cuốn sách đó, nó có chỉ, nó có để địa chỉ mình đi kiếm.
Sách Tôi Tầm Đạo hả?
Tôi Tầm Đạo Hồ Nhân Em.
Ở đâu mà lụm được cuốn đó vậy?
Ở bên Mỹ gửi qua.
Cũng có duyên dữ hả?
Gửi qua tới 8 cuốn lận.
Yeah.
Cuốn Thiên Đàng Du Ký, Địa Ngục Du Ký, Nhân Gian Du Ký,
Luân
Hồi Du Ký.
Có gửi thơ xin hả?
Tại vì mình không có gửi thơ xin, tại vì má mình qua Mỹ á, có người tu theo pháp lý vô vi. Thì mình thấy hay, mình nói để kêu má xin dùm người ta gửi qua.
Vậy là cũng có duyên đó. Có duyên ngộ đạo.
Mà lúc trước khi ngộ đạo á, cũng không phải dễ đâu, trong này nó cũng bào chữa dữ lắm. Dạ để nó nói ôi tu thiền trước khi tu thiền còn thiếu sức khỏe, phải đi tập thể thao, mình phải đi tập võ nữa. Rồi xong rồi nó nói cùng mình cũng đi, mình cũng làm theo cái ý. Rồi nó nói hãy ăn chay thì mình cũng ăn chay luôn. Thì nó nói thôi mình ở nhà thấp quá, thiền thanh điển không có nhiều đâu, ở nhà cao á. Thì lúc sau cái bề trên chuyển cũng ở nhà cao, ở từng chót hết. Nó đủ chuyện hết. Parce que au début c'est même à l'intérieur il a dit ouais t'as pas encore en forme, il faut faire des exercices, tu vois, faire du sport tout ça, ben je vais inscrire au karaté. Et puis après, il a dit, ouais, t'habites trop bas. Et finalement, en haut, il fait en sorte que je trouvais en haut, là, on habite le dernier étage.
Ouais.
Et puis, il a dit, t'as pas encore mangé végétalien, tout ça. Ben, j'ai mangé végétalien.
Mm-hmm.
Plein de choses comme ça.
Cô Gê ăn cây 100% lúc mà còn sớm á. Thành ra nó nhẹ, cái điểm mình nhẹ.
Mà hồi lúc tới mình đâu biết mặt thầy đâu, tới thiền đường nha, mình thấy anh Nguyễn Phương Yên qua cái mặt giống giống thầy, mình cũng tưởng anh Nguyễn Phương Yên là thầy. Parce qu'avant je croyais un pratiquant, il ressemble à 1m8, je croyais c'était lui. Et en plus il m'aime bien, il m'appelle Django, il m'a donné un surnom. Anh cho mình cái tên là Django.
Parce que Roger a eu la chance et c'est, il a pu observer le régime végétarien très jeune. C'est pour ça qu'il a pu conserver son énergie légère, tu vois. Moi, j'étais pas à 100%, c'est pour ça. J'étais à 100% que récemment. Avant, il y a une période 100% et après, moi, 100%. Et maintenant, je suis vraiment à 100%. Le fait de suivre un régime végétarien, ça permet de conserver son énergie légère. Son cœur est beaucoup plus légère et beaucoup plus léger parce que les âmes, ils ne poussent pas vers les bêtises, les mauvaises pensées, tu vois. Ça nous aide dans notre avancée spirituelle. C'est pour ça quand Maître a commencé, il suivait le régime végétarien et M. T. dit, tu peux manger de la viande, je te garantis. Maître n'a pas cru, il ne voulait pas. Mais si je descends en enfer, qui va me garantir? Donc, il a continué à suivre son régime végétarien jusqu'au jour où il voit les âmes. Il est déterminé, hein. Même si son maître le garantit, je suis pas. Hồi xưa này bắt đầu tu thầy ăn chay á, cái ông Tư ông nói này bây giờ ăn mặn được rồi, cái thầy nói không, tôi ăn chay rồi tôi chết xuống dưới rồi âm phủ rồi, làm sao ai mà bảo đảm cho tôi ông tiếp tục ông ăn chay tới khi nào mà thấy được cái phần hồn của con vật là lúc đó mới ăn. Nhưng mà thầy không có đem cái này mà để bắt buộc người ta, tại vì cái này nó cũng tùy căn cơ, nó khó. Et c'est pour ça, malgré ça, maître, il n'oblige pas les gens à suivre parce qu'il sait que c'est difficile. Si on n'a pas une régime légère, c'est très difficile de suivre un régime végétarien. Parce qu'il y a des gens, il a dit, il y a des gens qui doivent manger de la viande pendant des dizaines d'existences. Ce n'est pas donné à n'importe qui déjà de suivre un régime 100% végétarien. Nó không phải là chuyện dễ, cho nên thầy không có lấy cái này ra mà để làm một cái cấm giới. Thầy nói tùy trình độ nó tới đó tự nhiên nó thích rồi nó ăn này, chứ không có cấm. Nhưng mà mình hiểu được á, mình cố gắng làm chút xíu á thì nó cũng xong. Cái gì nó cũng là cái thói quen mà. Tôi phải tìm cái xong đánh chứ được.
Tại nhiều người nghĩ là ăn thịt nó bổ này kia nọ. Thật ra mình tới ngày hôm nay cũng đâu có.
Ăn thịt thì nó ra nhiều cái độc tố khác.
Rồi.
Xong thêm d'autres toxines, d'autres maladies. Et si on mange correctement, suivre correctement le régime végétarien, il n'y a pas de problème. On a tout ce qu'il faut maintenant, surtout en ce moment. Il nous manque de rien. Bây giờ thời đại này người ta càng hướng về ăn chay, mình đâu có thiếu. Mình đâu có thiếu đồ ăn.
Je pense quand même que
cái này chứ anh Bảo.
Cái gì?
Tôi muốn hỏi là ví dụ như con người mình là con người chết mang tội thành con gà, con heo. Rồi ví dụ giờ cái phần hồn như con gà, con heo rồi nó chết rồi nó cái hồn nó có cái hồn nó em nói là cái hồn đó, nó có còn như con người không, là cái hồn gà, hồn heo.
Đó là cái hồn nó vẫn là cái hồn, nó có dạng con người, chứ thành ra khi mà thầy nói đi ăn vô mấy cái nhà hàng nó thấy con gà con vịt là thấy ông già bà già chứ đâu thấy con vịt. Cái hồn nó là con người, cho nên thầy nói mình giết gà giết vịt đó là mình là người sát nhân, chứ đâu có nói là sát danh đâu, nó sát nhân là người giết người á. Mình giết con gà con vịt, thầy nói mình là người giết người là sát nhân, chứ đâu có nói mình sát sanh thường đâu, nó là sát nhân là giết người.
Yeah. Vậy là cái hồn đó là ví dụ cũng có hồn người.
Cái hồn là con người, nó hình dạng con người nữa, cho nên là mấy ông già bà già ngồi đó chứ thiệt ra đâu phải con vịt. Thấy không? Tại vì mình đuôi mình không thấy thôi. Donc la question que poser, quand on voit l'âme des canards, des poulets, est-ce que l'âme c'est l'âme sous la forme d'un canard ou d'un poulet ou c'est sous forme d'un être humain? Et maître a dit que quand vous voyez des canards dans un restaurant, en fait, c'est un monsieur, une dame âgée, une personne, une dame. C'est pour ça qu'il dit que quand on tue des animaux, on est un criminel, on tue des êtres humains. Il ne dit pas qu'on tue, il a la forme d'un poulet, mais c'est un être humain. C'est l'âme d'un être humain. C'est-à-dire qu'on tue des humains. Alors, nên mình là sát nhân chứ không phải là thường. Thành ra bây giờ mình tu á, thì mình trở nên người thiện nhân á, thì lúc đó mình không có làm điều ác nữa, thầy nói không có sát sanh nữa.
Vậy là mình không thấy cái phần bên tiền của ăn vậy thôi, biết là thấy
đuôi mà ăn.
Đuôi.
Ông ngoại bà ngoại ăn lá luôn.
Dạ. Yeah.
On mange ses compétences, on sait pas. Ông ngoại bà ngoại vô xào một dĩa bỏ lên lò nướng sao mà thơm quá, ăn vô nhai đã luôn. Nhưng mà đã cái chút xíu đã rồi đâu có đã lâu. Anh ăn một cái món ngon vô miệng anh là mấy cái tắt lưỡi chút xíu là nó hết rồi, nuốt cái là hết rồi, phải không? Thành ra trong này
yeah.
Bữa ăn hoài ăn riết bệnh luôn rồi vậy. Đâu có đã gì đâu, mà ông trời cũng hay, ông làm cho sướng chút xíu rồi. Ăn vô lúc mà nó vô miệng mình nhai thấy đã chút xíu rồi nuốt ra hết rồi. Ghê gớm không? Ông trời okay. Ông cho hưởng hết nhưng mà không có cho lâu, cái gì ông cũng giới hạn chút rồi. Mà ông dụ mình tưởng nó hay á. Mình không ăn sao mình làm việc cho ông? Tam đại sự của ông mà. Phải làm việc chuyển qua xanh chứ. Chuyển qua những cái phần nó vô tiểu thiên địa của mình cho nó tiến qua chứ. Nó chậm hay mau thôi nhưng mà nó cũng được tiến qua. Thành ra cái chuyện ông trời ông làm nghĩ là quá tinh vi. Ông dụ mình đó hay cái gì sướng, ông cho mình chút xíu thôi, không có cho sướng đâu. Mà nhiều đó đủ dụ mình làm việc cho ông rồi. Thấy không? Je nous tombe très ingénieusement. Tous les plaisirs ne durent pas. Très éphémère. Mais avec ça, il peut nous, comme appât, pour nous pousser à être volontaire pour travailler pour lui. Personne ne nous pousse, mais on est volontaire, on veut tous jouir, donc on doit travailler pour lui. Hein? Il est malin, hein? Une intelligence sublime. Le monde se reproduit parce qu'il a donné ce petit plaisir sexuel et tout le monde travaillait pour lui. Même les animaux doivent travailler pour lui. Toutes sortes d'animaux, chaque animal, chaque plante a sa façon de se reproduire. Et tout le monde doit œuvrer. Il faut faire une entreprise où tous les salariés sont volontaires. Et c'est ça, c'est l'usine de Dieu. Tous les employés sont volontaires. Moi, je veux faire ça. Même s'il dit, ne le fais pas trop, hein, mais non, je veux le faire. Ah là 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 là. C'est terrible, hein? Terrible à notre Père divin.
Vậy là nó là gà chó rồi có vậy, cái phần hồn nó có thể là già hơn mình nữa không ta?
Già hơn chứ, nhiều khi mặt mày nó già hơn, thấy ông nội ông ngoại ông già thì được, ông cố ông sơ ông già hơn mình sao được. À, nhiều khi anh ăn con vịt mà thì ăn ông cố anh đâu biết, ông già lắm á.
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Nhưng mà về như thế gian đâu có mấy ai hiểu được chuyện này.
Đúng rồi.
Sự tế và công nhân personne qui peut comprendre cela et qui accepte cela. Mon père n'a même pas eu la chance d'écouter. Nên mình có may mắn mình được ông Phật ông xuống này ông giảng mà mình được phước nghe ông. Mình chịu nghe ông. Để trở về thực chất của chính mình.
Cho nên người tu vô vi không có giả dụng. Đi trong cái khoa học quyền bí, lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ giải tỏa trược ô trong nội tạng của chúng ta, thì tự nhiên trật tự phải trở về với chúng ta. Và sự ô trược trong cơ tạng của chúng ta đã dùng thanh quang đốt hằng đêm, hằng ngày, hằng giờ. Con người nó trở nên dễ trùng và cởi mở. Cho nên tôi đi đây đi đó, vì có một mình tôi thấy rằng từ ngày tôi nắm được cái pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Phật, không đêm nào không thiền hai ba lần. Phải thiền, bắt buộc phải tu, phải luyện, không đêm nào được bỏ. Cho nên tôi đi đây đi đó để cho các bạn xem tuổi tác của tôi càng ngày càng lớn. Mỗi kỳ gặp các bạn tôi nói mỗi kỳ mỗi khác mà. Nó dẫn giải tâm thức của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Là các bạn muốn gần tôi hơn. Tại sao? Tại sao muốn gần tôi hơn? Sự cố gắng của các bạn để điều luyện, để sửa chữa tâm thức của các bạn thì tự nhiên cái phần thanh quang của các bạn nó cũng đi lên. Mà đi lên nó tương ngộ với phần thanh quang ở trình độ hơn bạn một chút là bạn phải nhớ thương. Đó là thực chất tình người đối đãi hương thượng thanh quang hỗ trợ là cả một cộng đồng vô vi. Các bạn đừng có sợ. Nay tôi theo ông Khổng Minh, mai tôi theo Tại Thiên Đại Thánh, mốt rồi tôi theo ông Hoàng Thánh đang dựa lên, ông cắt lưỡi thấy hay quá, nhưng mà rốt cuộc không làm gì được. Rốt cuộc rồi về phải tự tu, phải tự giải quyết nó mọi sự việc hoàn cảnh của chính mình. Từ ly từ tí, không có sự ý lại, và không có sự dối trá cầu nguyện mà không hành. Đó là cái tội nặng nhất. Phải hành, phải sửa tâm thì cái sự cầu nguyện nó mới có giá trị. Không hành, không chịu sửa tâm
nói lý và không hành không bao giờ đạt được. Cho nên căn bản của các bạn là từ siêu âm, không cần nói, nhìn cũng đủ biết. Khi các bạn thanh nhẹ có từ quang rồi đi ngang qua, người ta cảm thấy bình an. Trực diện với các bạn, người ta cảm thấy mở trí hơn, vui hơn. Đó mới là chúng ta cố gắng tu về vô vi thì đem đạo vào đó.
Then the next Buddha speaking, chaque nuit, il pratique la méditation plusieurs fois par nuit, pas une seule fois, plusieurs fois dans la nuit. C'est pour ça, à chaque fois, son énergie s'allège, s'intensifie. Et nous, nous pratiquons le vivi, c'est pour ça, nous élevons notre énergie. Et dès qu'on voit une énergie un peu plus élevée que nous, on sent forcément une attraction. On est attiré par son énergie. C'est pour ça qu'on a envie de le voir. On a envie de s'approcher de lui. Et ça, c'est la vraie nature de l'amour des êtres humains. On sent près d'eux. Et la lumière pure nous aide aussi dans la communauté du Vovi. Il y a toute une communauté qui aide, nous aide à nous élever spirituellement. Et ça, c'est la vraie nature. Notre vraie nature, c'est l'entraide. Dès qu'on voit quelqu'un qui veut s'élever, on les aide. Ça, c'est notre vraie nature de l'amour des êtres humains. On l'a en nous, mais on l'a perdu. C'est pour ça qu'on doit mener la vie de perfectionnement pour revenir à notre vraie nature. Et tout cela. Nhưng phải nói là mình phải có cái thực chất tình người hướng thượng, thanh quan hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên mình trong cái cộng đồng vô vi, thành ra mình phải mất đi cái tình người đó. Bây giờ mình phải trở về với thực chất của mình. Là trở về với cái thực chất tình người thanh quan hỗ trợ lẫn nhau trong cái cộng đồng vô vi.
Anh Bảo, cái video mà thầy chỉ niệm Phật trước khi ra đi á, anh Bảo có không Bảo?
Không, cái đó của Eli đó chắc. Chưa có nhờ Eli gửi cho.
Dạ, chừng nào Eli gửi cho anh Bảo gửi cho em Bảo.
Như bữa nào xin Eli cái đó. Cái đó quý, cái đó quý lắm.
Dạ, xin Bảo.
Để Eli chắc là ra mình không có. Lần đầu tiên mới nghe cái đó, anh ra cũng không có biết. Để nói Eli để cái đoạn nó lên trên cái website Suy Đạo Vô Vi, cho mấy người nào ta muốn tìm lại cũng dễ.
Merci Bảo.
Cái đó là cần phải biết.
Cũng không thấy thầy chỉ cái trên cái tay để trên ngực cách nào đó, cũng quá.
Người tại không thầy không có làm sao vậy?
Nhưng mà mình nói uổng quá, tiếc quá.
Nhưng mà chắc cũng dễ, thành ra ông thấy không có gì đặc biệt mà để ông phải làm. Nếu mà có
anh Bảo mà giá trị mình không thấy mà mấy bạn đạo mà có sự hiện diện đó người ta cũng biết chứ anh Bảo.
Không có hiện diện chứ quên à. Mình có mặt ở đó nhưng mà mình nghe xong rồi mình quên à, mình không có nhớ, mình không có bắt được, đâu phải ông thầy ông giảng là mình bắt được đâu. Đâu phải ông giảng à, bây giờ tôi dặn các bạn vậy, ông đâu có nói vậy. Trong cái buổi thuyết giảng của ông nó biết bao nhiêu chuyện đó mà mình nghe rồi, mình nghe thử 2-3 phút của thầy coi, mình đâu có bắt được bao nhiêu.
Lúc đó anh Bảo có đó không Bảo?
Hình như không có mặt ở đó. Chúng đó sao mấy cái khóa mình ở học 3 cái khóa dưới là hết nghỉ rồi, đâu có đi theo được nữa. Mỗi lần ông thầy hôm qua đây mình lấy hết mấy tuần lễ 3 căn của mình là tiêu hết, là nhiều khi đâu có đi đâu được. Ở dưới hình như mình học cái 3 khóa là 4 khóa mà mình học hết 3 khóa rồi nó lấy hết 3 căn rồi. Lúc đó còn đi làm đâu có rảnh đâu mà đi theo ông. Mà mấy tôi dám bảo đảm là không ai biết cái này đâu. Tại ông giảng vậy thế mình nghe mà mình không có bắt được á, là nó trôi qua luôn rồi. Chứ đâu phải ông thầy không nói gì mình cũng bắt được đâu. Mà đó giờ mình có nhiều cái buổi thuyết giảng, ông giảng mình có đó mình hỏi ông, nhưng mà mình đâu có nhớ. Sau này nghe lại, nhờ có thâu văn nghe lại mới nhớ. Chứ lúc trước mình hỏi ông trả lời cho mình rồi mình cũng quên. Không phải dễ nhớ đâu.
Roger disait que peut-être les gens qui assistaient à cette réunion ou maître prêchait cela, ils doivent saisir. Je dis non, c'est jamais garanti. Parce qu'il a parlé ça dans un discours où il nous dévale pas mal de choses. Et après, on est noyé. On ne peut pas saisir. Hein, saisir ce qui est intéressant dans le discours de maître, c'est tout un art. C'est tout un niveau. Si on n'a pas le niveau, on ne peut pas le capter. Hein? Parce que nous, on a des fois, on écoute ici 2 minutes, et il parlait plein de choses. Et à la fin, on demande qu'est-ce qu'il a dit. On n'arrive même pas à retenir des fois une chose. Et moi, quand j'étais avec lui, je lui posais plein de questions, mais j'avais tout oublié. Et maintenant, en réécoutant, là, ça commence à rentrer. Mais pendant des années, j'ai tout oublié ce qu'il m'a raconté. C'est pas évident. Je suis sûr que personne ne connaît ça. Si les gens connaissent ça, c'est déjà répandu. Parce que c'est quand même important. Nếu mà bạn đạo mà nghe được cái này, tôi nghĩ là nó cũng lan rộng lắm rồi. Ai mình thấy biết bao nhiêu bạn đạo chết, không lẽ mình biết, mình làm thinh. Thấy không? Thành ra mình cũng phải phổ biến cho nhiều người biết. Tội nghiệp họ, thấy không? Cái này dễ nhớ, nó dễ học nữa, không có gì khó hết. Đâu có gì phải bắt buộc suy nghĩ nữa. Ai chỉ cần biết hay không biết thôi. Mà bây giờ mình nhấn mạnh là tự nhiên nó vô rồi. Cũng như bây giờ mình biết rồi, làm sao mình quên được. Dễ hiểu mà dễ nhớ mà đâu có gì khó đâu. Đâu phải chân lý, siêu lý gì đâu. Maintenant, ce n'est pas de la philosophie très sublime. Donc, c'est facile à retenir. Il suffit de le savoir. Maintenant qu'on le sait, on doit dire à tous nos amis qui n'ont pas eu cette chance comme nous de suivre ces sessions pour les aider, pour ne pas rester muets sans leur dire.
Vậy cái này anh bảo em hỏi rõ xíu. Cái này mình là trước khi mình hấp hối muốn đi là mình đợi tay lên, hai tay lên gập rồi phải bình thản rồi mình phật thôi thôi không đã. Và nó nhẹ đi sao?
Nhưng mà muốn làm được như vậy á thì bây giờ phải lo niệm Phật trước. Chứ bây giờ mà không niệm tới đã biểu niệm Phật thì không nổi đâu. Donc malgré ça, il faut se préparer maintenant. Le fait de poser les mains, c'est facile, il faut le savoir. Mais le fait d'invoquer, il faut se préparer dès maintenant. Si on se prépare maintenant, là-bas, l'âme est complètement perturbée et pense, il ne peut plus invoquer. Il ne peut plus rester calme, détendu, parce qu'il a amassé l'habitude d'amasser plein de gens, embrasser plein de choses terrestres. À ce moment-là, on dit de lâcher, il ne peut pas lâcher. Donc, il faut se préparer maintenant. Nói vậy, cái dễ nhất là để tay lên ngực thôi. Nhưng mà cái đó phải bình tĩnh mới nhớ là mình phải để tay lên ngực. Rồi bây giờ cái niệm Phật á, phải sửa soạn từ bây giờ. Chứ phải đợi tới đó biểu niệm Phật niệm đâu có được. Rồi tới đó biểu nó bình thản, nó đâu có bình thản được. Tại cả ngày nó bận rộn chuyện ngoài đời. Nó lo chuyện này, nó lo chuyện kia, lăng xăng chạy chuyện một bên ngoài không, chạy vòng ngoài không à. Không có biết lo vòng trong. Rồi tới đó biểu nó bình thản, sức máy nó bình thản nổi. Lúc đó nó còn lo vợ, lo con, lo của cải, tài sản rồi. Giờ không biết chi làm sao, đủ thứ chuyện, nhiều chuyện lo lắm. Nó quen à, nó thành một cái thói quen. Bây giờ mình phải lật được lại, mình làm cho nó một cái thói quen khác. Cái thói quen như là ngày mai tôi sẽ đi. Mình sống làm sao, như là ngày mai tôi phải đi. Đó, cái đó là người đã biết sửa sản. On doit vivre comme si on doit partir demain. Phải không?
Em cũng biết vậy rồi, nhưng mà mình phải lo trước vô, phải đến ngày
đó. Đó bây giờ mình nghĩ là cũng như
là cái chữ thật cuối cùng thôi.
Bây giờ mình nghĩ ngày mai mình chết. Mình sống nhưng mà mình nghĩ ngày mai tôi có thể chết. Bây giờ mình phải lo, bữa nay mình phải lo liền với mình thôi, để mai tôi mới bắt đầu niệm là trễ rồi. À,
vivre. Là chưa sao?
Mà vivre comme si on devait mourir demain. C'est ça la bonne devise, c'est qu'il ne faudra jamais reporter ce qu'on peut faire aujourd'hui. Những cái gì mà mình có thể làm được hôm nay ấy, đừng có dời cho ngày mai. Tại ngày mai không biết mình còn không. Hiểu không?
Mà em thấy là phải luyện trước nữa, phải luyện niệm Phật trước, chứ không phải đơn giản. Dù cho biết vậy đi, lúc mà khi mà chết ấy, trong Mai Ngọc Pháp mà ông kể chuyện lại, lúc mà thầy kêu ông kể chuyện lại đó, ông về ông kể lại đó, lúc ông chết ông bị hôn mê không còn biết cái gì nữa, mà lúc mà còn sống ông ngày đêm niệm Phật đó nha, Mà còn vậy nữa, chứ không phải là đơn giản giống như mình nghĩ đâu.
And then mình phải...
Parce que faut habituer à placer un mot d'effort pour habituer. Déjà, parce qu'il y a un pratiquant du Vietnam, tu vois, il a placé beaucoup d'un mot d'effort, mais avant de partir, il a perdu connaissance et c'est plus où. C'est pas évident de...
Anh ra mình phải luyện cho phần hồn nè, lục căn lục trần. Toàn thân của mình nó biết niệm á, thì lúc đó nó tự động nó niệm. Cái cơn nguy biến nó tự động nó niệm, thấy không? Bây giờ mình không có luyện cho nó, tới đó nó lúng túng à. Donc il faut les entraîner tout notre corps à invoquer pour que en ce moment de perturbation comme ça, ils vont invoquer automatiquement. Bây giờ mình phải luyện cho toàn thân của mình động niệm, thì lúc đó mình có mê đi nữa, tụi nó cũng biết tự động niệm, thấy không? Đừng có chờ ngày mai nha.
Tử sao?
Hả?
Ừ, mình chết bất đắc kỳ tử sao mình cũng biết, nhưng mà mình chết và đột xuất bất đắc kỳ tử hay sao mình biết mình làm được?
Là lúc mà mình bất đắc kỳ tử là cái đó là mình cái mình tu không có được thanh nhẹ mới bị chết bất đắc kỳ tử, phải không? Tại lúc đó là mình thiếu tu rồi, mình không có, mình thiếu tu rồi cho mình mới bị chết bất đắc kỳ tử. Chứ mình tu đàng hoàng á, là cái chết mình nó bình thản, chứ không phải mà chết bất đắc kỳ tử. Bất đắc kỳ tử là mấy người bị thưa đó. Tự nhiên đang đi vậy bị người ta thưa đó. Chưa có tới tuổi mà chết queo á. Bị tai nạn rồi chết đó. Cái đó là cái người đó nó nặng lắm, nặng tội lắm. Bây giờ có niệm cũng đâu có được. Hiểu không? Còn người tu nó khác. Donc elle dit que pour les morts subites, comment on peut invoquer? Moi je dis les gens qui ont une mort subite, ils ont un lourd karma. Pour avoir une mort subite. C'est-à-dire il y a des plaintes en bas. C'est pourquoi tu dois mourir subitement pour aller en enfer, pour être jugé ensemble. Hiểu cái định luật chưa? Luật trời nó có. Il y a la loi du karma, la loi de cause et effet, il y a la loi divine. Un bon pratiquant ne meurt jamais subitement. Cái người mà tu đàng hoàng không có bao giờ chết bất đắc kỳ tử hết. Ngoại trừ có cái nghiệp nặng lắm, nghiệp sát, nghiệp gì nặng lắm. Đem xuống dưới nó thừa, đem xuống dưới mà xử liền. Mà nếu mà mình tu đàng hoàng, bề trên cũng gia hạn cho mình tu, chứ đâu có để xử liền làm gì. Hiểu không?
Cho nên ngày hôm nay tôi về đây rất vui mừng. Và được nhìn lại các bạn. Và tôi mong rằng trong thời gian chung sống và mọi người mới thể hiện được cái tính chất thật thà, sống trong hòa bình, sống trong thực chất, tự nhiên mê chấp, không có sai lầm trong sự mê chấp nữa. Vì bản mặt ta không thật, ta đã quỳ lại trong kiến vô vi là nhìn cái mặt ta sợ rồi, đuổi nó đi, không sử dụng cái bản mặt đó và trở về chân thức sẵn có của chúng ta, mới là sống đời đời với cả không vũ trụ. Trong thực hành không có dùng lý thuyết, thằng buổi này dùng lý thuyết đi sai được, thực hành mới gặp hai kết quả. Vũ trụ đang thay đổi, chiều hướng đang thay đổi, thì tất cả những chương trình của mặt đất này cũng phải bắt đầu thay đổi hết. Cho nên lần lần những người đọc kinh rồi này kia họ lạc là họ đọc được cũng được nữa, họ phải trở về cái thực chất. Chúng ta đây là có cái pháp nghiệp luôn luôn cứ được tu thân là trở về với thực chất, mà giải bỏ cái bản chất trần trược ngu muội si mê này, trở về cái chân thức trọn lại để khai triển tất cả những gì khả năng ta có thể đóng góp.
Thầy nói đây trở về với thực chất là khứ trượt vô thanh, là mình trở về với thực chất của mình, trở về với cái chân thức của mình. Ici, maître a expliqué qu'on médite, on élimine l'impur, on préserve le pur. Ça veut dire revenir à notre propre nature, revenir à notre véritable conscience. Il dit que le monde va changer et plus tard, ceux qui utilisent la théorie, ça veut dire que ceux qui ne font que prier, ils n'ont pas de méthode, ils ne peuvent pas pratiquer. Tout va changer. Ils n'arrivent plus à prier, à réciter des prières. Tout va changer. Et nous, on est en avance. On a une méthode pour pratiquer. Et on revient à notre vraie nature. Donc, on a beaucoup de chance par rapport à combien de milliards de personnes sur Terre. Et il dit que tout ça, ça va changer. Après, ils ne vont plus pouvoir réciter des prières comme ça. Thầy mình có phước không?
Cho nên khi mà chúng ta không trở về với thực chất của chính mình thì đó là ảo tưởng. Mê một vị truyền pháp hay mê một cái gì là ảo tưởng. Mà tìm rằng thực chất khả năng của chính mình không còn ảo tưởng nữa. Thì cái ảo tưởng nó làm gì? Biến thể của ảo tưởng là gì? Biến thể của ảo tưởng là làm cho người dục thêm. Không có phát triển gì tâm linh được. Cho nên phải cẩn thận điều này. Còn cố vô vi là khoa học quyền bí, phải thực hành. Giờ được mó, được tiến từ ly từ tí, mình biết khả năng của mình tới đâu và mình chỉ lo tu tiến mà thôi. Không có ý lại nơi vị thiên liên nào mà tạo ra ảo ảnh mờ ám và không phải tiến được. Tu suốt đời cũng không vớ được mà chỉ tạo dục thôi, không có tiến được. Cho nên đằng này bên vô vi pháp lý, vô vi khoa học bị lúc nào cũng tiến qua học thờ. Cái điển trung tim bộ đầu các bạn phát triển, vừa nghe người ta nói thì các bạn hiểu rồi. Càng ngày càng thông minh, càng cởi mở, chứ không phải càng ngày càng ý lại. Càng ngày càng ý lại đó là ảo ảnh, không có được tiến qua. Cho nên những người tu pháp vô vi, tu lúc nào cũng tôn trọng cái nhân quyền. Rồi tôn trọng linh quyền, sách vở gì của vô gì cũng được tham khảo để đọc. Nhưng mà cái tâm thức là chánh của mình. Và mình có cái pháp khứ trực lưu thanh để mình đo lường. Như tôi đọc những cái bài như thế này, nhập tối tôi soi hồn, tôi pháp luân, tôi thiền định, tôi còn nhớ không? Hết nhớ là nó không phải cái duyên của tôi. À, còn nó còn nhớ là nó cái duyên của tôi. Nhưng mà tôi tu thiết một hồi thì không có nhớ cái gì hết, là giải ra rồi. Thì ai làm? Chính tôi làm cho tôi được thanh sạch, cởi mở, tiến hóa. Những lời nói kia là khuyên của người hướng thiện. Mà đừng ý lại, nhiều người không hiểu. Nhưng Thượng Đế giảng chân lý là khuyên của người hướng thiện. Thì chúng ta phải làm điều thiện là tốt. Mà thiện là cái gì? Là tu sửa tâm thân, là chánh thiện, chánh giác. Còn không tu sửa tâm thân là ảo tưởng, mê lầm. Đó, phải nhận định rõ ràng hai cái con đường đó. Rồi chúng ta mới thực hành, đi tới nó dễ dãi hơn. Anh là người có học thức, mình phải đi đúng theo cuộc khoa học để tiến qua tới rõ ràng. Nắm được, giờ được, thì tự nhiên tương lai, kinh nghiệm phong phú, giàu có tư tưởng.
Thì nói mình phải trở về với thực chất khả năng của mình, chứ không có tin vào những cái ảo ảnh bên ngoài. Pour revenir à la vraie nature de notre propre capacité. Et non pas se baser sur les illusions à l'extérieur. Tout ce qui est extérieur, c'est pas bon. Pour revenir à nous-mêmes. Mình phải trở về với chính mình. Rồi. Tiếp tục.
Thầy, con vẫn thấy cái điều đó không có được còn ảo về cái những điểm trên con đường tu của con, cái thầy chủ dẫn cho con.
Thì hôm qua hôm nay cũng đã học không ít về đường lối đúng và cách đặt. Nếu chúng ta muốn bước vào con đường tu học, chúng ta phải trở về thực chất không có của chính chúng ta. Mà thực chất của ta làm sao tìm ra đây? Bị hoàn cảnh ép buộc, đè nén, rồi mới rút về thấy thực chất của phần hồn và chất thanh định và để tha thứ đối phương và xây dựng cho đối phương. Cho nên cái con đường tu học là phải nhớ nhìn lại trật tự bản thân và gia đình của chúng ta trước hết. Rồi mới xem lại trật tự ta có rồi, đương nhiên ta phải có tình đối đãi một cách vui đẹp. Tôi thật cảm ơn.
Je ne suis pas encore partagé, je vais le refaire.
Thì hôm qua, hôm nay cũng đã học không ít về đường lối đi và cách làm. Nếu chúng ta muốn bước vào con đường tu học, chúng ta sẽ trở về thực chất sẵn có của chính chúng ta. Mà thực chất của ta làm sao tìm ra đây? Bị hoàn cảnh ép buộc đè nén rồi mới hướng về thấy thực chất của phần hồn và chất thanh tịnh và để tha thứ đối phương và xây dựng cho đối phương. Cho nên cái con đường tu học là phải nhớ nhìn lại trật tự bản thân và gia đình của chúng ta trước hết, rồi mới xem lại trật tự ta có rồi, đương nhiên ta phải có tình đối đãi một cách vui đẹp. Tôi thật cảm ơn.
Đây thầy nói là mình phải trở về với thực chất của mình, mà thực chất của mình là nhờ hoàn cảnh của mình ép mình, nó đẩy mình lui về với phần hồn của mình, lui về với sự thanh tịnh của mình và nuôi lại lui về với cái khả năng tha thứ và thương yêu của mình. Nên tôi sẽ mettre ce que comment revenir à notre vraie nature, c'est-à-dire les circonstances de la vie, les situations de notre vie, pour nous pousser à revenir à notre âme, à notre sérénité et à notre capacité de pardonner et d'aimer, pour pouvoir réaliser l'amour entre les êtres humains. Thực chất duyên lành không giấy động. Thì mình ở đây mình có cái duyên lành. Mình có cái pháp khi được lưu thanh. Mình biết sửa tâm thân. Thì mình đã trở về với thực chất của mình. Mình lui về thanh tịnh của mình. Thì mình đâu có bị cái sự động loạn nó thu hút nữa đâu mà giấy động. Trở về với cái thực chất của mình là cái đó duyên lành thì không bao giờ bị giấy động nữa. Lorsqu'on revient à sa vraie nature, c'est-à-dire on a la chance d'avoir le dharma pour nous aider à éliminer l'impur et de préserver le pur pour revenir à notre propre nature, donc à notre sérénité. On n'est plus, on n'a plus de perturbation. Hướng tâm thanh tịnh, tự về không. Et à ce moment-là, on ne s'oriente que vers la sérénité pour pouvoir revenir au vide. Lòng tham giới hạn, ngăn không tiến, notre avidité est limitée et nous empêche de progresser. Même si on est très avide, on est toujours limité par, dans le temps. Parce que Dieu nous a donné un corps. Même si on est avide et avec l'âge, Dieu il a affaibli progressivement notre santé et on ne peut plus être avide comme on le veut. Et jusqu'au dernier moment où il reprend ce corps, l'avidité doit s'arrêter net à ce moment-là. Mình xuống thế gian á, ông trời không cho mình cái thể xác này đủ hình đủ quại giới hạn hết. Bây giờ cho mình có tham cách mấy nó cũng bị giới hạn, mỗi tuổi tác nó mỗi khác. Cho cái tham ăn tham dục gì nữa đi đó, tới tuổi già thì cũng hết làm gì. Cho tham gì cách mấy mà ông trời không cho cái bệnh, ông cho mình già yếu thì mình cũng không còn tham cái gì nữa. Hết muốn tham gì mình muốn tham cũng tham không được. Cái lúc mà ông lấy lại cái xác này thôi, chấm dứt luôn mình cái tham. Mình không hiểu được đó, mình chạy theo cái tham đó. Thì mình không có, nó ngăn cản cái bước tiến của mình. Câu thứ nhất, hỏi loại người nào thật sự không có lương tâm?
Thưa loại người hướng ngoại không hiểu lấy chính mình, tự phá hoại tâm thân của chính họ, quên nguồn gốc của trời đất hình thành cơ tạng tinh vi cho chính họ. Đó là một đại tội, chết xác thác ra ma, không sao chuộc được tội của chính mình. Mất sáng suốt chạy theo đồng tiền, tranh chấp giết chóc lẫn nhau, lúc hên tưởng lầm là mình đã thành, lúc xui thì chẳng ai giúp đỡ, đến lúc già chết muốn ăn năn cũng không kịp. Kể cảnh trần khó khổ triền miên động, sống cảnh điêu linh tự dối lòng, rắc rối khổ tâm không lối thoát, hồn không thanh nhẹ chuyển lòng vòng. Thì cái nguy hiểm nhất là cái hướng ngoại á, không hiểu lấy chính mình thì mình dễ phá hoại tâm thân. Le plus important, le plus grave, c'est de s'orienter vers l'extérieur. On ne peut pas comprendre soi-même et on nuit à notre corps et à notre âme. Cái hướng ngoại là cái nguy hiểm nhất. Bởi vậy thầy mới kêu mình đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là vậy. C'est pour ça maître a toujours exhorté de fermer la porte terrestre pour pouvoir ouvrir la porte céleste. Mà nếu mà mình cứ tiếp tục mình hướng ngoại ngoài á, thì mình mất đi cái cơ hội để mở cửa thiên đàng. Đó là một đại tội, chết xác thác ra ma, không sao trượt được tội chính mình, mất sáng suốt chạy theo đồng tiền, tranh chấp giết chóc lẫn nhau. On court après tout ce qui est extérieur et on perd notre lumière. Et quand on va mourir, même si on veut se repentir, on n'aura pas le temps. Lúc chết muốn ăn năn cũng không kịp, trễ rồi, mất hết cái ánh sáng rồi. Cảnh trần khó khổ triền miên động, thì cảnh ở thế gian này nó triền miên động, không có bao giờ mà ngừng nghỉ. Sống cảnh điêu linh tự dối lòng, mình sống cái cảnh mà nguy hiểm khó khăn tại thế gian, mình tự gạt mình. Sống cảnh điêu linh là sống cảnh nghèo khổ.
Điêu linh là nghèo khổ bảo.
Miserable.
Điêu linh là miserable. Merci.
Anh dịch cái này, anh đây anh dịch là périlleuse rồi, nó không có đúng. Miserable. Nghèo, miserable. Pauvre, miserable. Tự dối lòng, rắc rối khổ tâm không lối thoát, hồn không thanh nhẹ chuyển lòng vòng. Thành ra mình không có vượt khỏi những cái rắc rối, cũng là tại vì mình hướng ngoại, mình không biết trở về với chính mình. C'est pas revenir à soi-même, à sa vraie nature. C'est pour ça on continue toujours dans l'agitation et la souffrance. Bây giờ mình học đạo riết, mình đi tiếp xúc với người đời, mình thấy là nói chuyện bên ngoài không à, mà thường thường nói chuyện người ta nhiều hơn cái chuyện của chính họ nữa. Maintenant, on s'intéresse à la vie spirituelle et quand maintenant, si on a des discussions avec les gens terrestres, tout s'oriente vers l'extérieur et surtout vers les choses des autres.
Con mẹ ta.
Thị phi.
người đời nói chuyện nói vô một chút, nói qua nói lại, nói trời mưa trời gió một chút cũng qua thị phi.
À, tại vì ngoài ra đâu có gì để nói.
Les gens terrestres, ils parlent beau temps, tout ça, et puis à la fin, c'est commérage.
Oui, parce que à part ça, qu'est-ce qu'il y a à dire? Si on, ils ne savent pas parler d'eux-mêmes parce qu'ils ne se connaissent pas. Donc, ils parlent des affaires des autres. Et il n'y a que ça à dire. Si on résume, c'est que du commérage parce que c'est les affaires qui ne les concernent pas. C'est ça le problème. Ça devient dur hein, de communiquer maintenant.
Et en plus, le commérage, il n'y a pas que commérage. Et il prend comme si c'est leur histoire, il s'énerve. En plus, nhiều người không phải là thị phi không, mà đem cái chuyện đó vô để giận người này, giận người kia, giận người nọ nữa.
Đó, đem
rước rác.
rất rác vô. Bây giờ mình mới thấy là mình có phước, mình không có muốn dấn thân vô những cái chuyện đó nữa. Nous n'avons la chance, on ne veut pas s'engager dans cette voie. On n'a pas le temps de s'occuper de soi-même, d'enrichir notre connaissance spirituelle. Alors, on n'a pas le temps de s'occuper des affaires des autres qui va embrouiller notre cerveau, qui va pourrir notre cerveau pour rien. Mất đi tất cả những cái sự sáng suốt và thanh nhẹ. Hồn không thanh nhẹ chuyển lòng vòng, cái hồn nó không được thanh nhẹ, nó chạy lòng vòng chuyện bên ngoài không. Hỏi tình nghĩa vợ chồng do đâu mà có? Deuxième question. Tình nghĩa vợ chồng do trời đất ấn định, từ linh khí và kết hợp và duyên kết hợp, cho nên khi thành vợ chồng rồi là tâm người ổn định, gia can đầm ấm, chung lo cuộc sống mới, đương đầu với mọi hoàn cảnh, từ nghịch cho tới thuận, chung vui cộng tác hàng tuần học, khó khổ cùng cam chuyển thức lạc, vay mượn cũng nhiều chung một cảnh, đồng vui đồng khổ chẳng dám tham. Thì tình nghĩa vợ chồng là do ông trời ông đã ấn định, dê ta bí les relations.
Linh khí là sao?
Linh khí là cái điển của ông trời á. Bây giờ cái linh khí là nó thể hiện trên cái mặt của mình. Quand on parle de, en vietnamien, il y a un mot pour déterminer l'énergie qui se dégage à travers notre visage. Cái đó kêu là linh khí. Nó thể hiện cái sự sống của con người. Nói người đó có mặt có linh khí là người đó nó gom đủ cái điển, cái mặt nó phát ra một cái gì đó kêu là linh khí. Phát ra cái điển đó. Cái mặt mình nó phát ra cái điện kêu là linh khí. Thường thường phải dùng cái linh khí là nó áp dụng cho cái trường hợp đó mới kêu là linh khí. Mà ở đây á, thầy nói đó, linh khí cộng với lại cái duyên, hai cái nó kết hợp nghĩa là cái gì? Bữa nay mình đào sâu thêm cái chuyện này, tại hôm qua không có ai hỏi rồi không có nói. Tại sao mà linh khí cộng với cái duyên nó mới kết hợp ra cái tình nghĩa vợ chồng? Thì mỗi người nó có một cái điểm nó phát quang qua cái mặt, cho nên khi mà nó gặp nhau nó mới thích nhau. Tại sao người này thích người này, người xưa không biết nhau, nó thích hay không thích, cái điểm đó là do cái duyên mình nói mấy tuần trước đó, là nó thâu vô nó ở bên cái ốc, ở bên tay mặt của mình đó, và cái duyên của tiền kiếp nó thâu vô trong đó rồi. Bây giờ nó gặp cái người đó thì cái linh khí của mỗi người nó phát ra, rồi như cái điển nó phát ra đó, nó dòm mặt nó tự nhiên thích. Thành ra ông thần linh đó, ông không có chê đầu heo thúi, ông chỉ coi cái điển thôi. Cái điển nó hạp điển là được rồi, ông có coi cái energy thôi, tính không có tính về cái mặt mày xấu đẹp gì, không cần biết, cái điển nó hạp là được rồi. Thành ra mới cắt nghĩa cái câu mà thần linh không có chê đầu heo túi là tại vì câu này nó cắt nghĩa sâu hơn câu kia. Tại vì nó kết hợp.
Cái linh khí là nó có thọp với cái duyên
đó. Thì cái duyên mình có rồi, nó thâu ở trong cái ốc của mình, là mọi người bên kia nó cũng thâu bên ốc tề mặt, bên này cũng thâu tề mặt. Mà nó gặp nhau á, thì nó phải có cái bề ngoài thu hút nữa. Là cái điểm của cái mặt này với cái điểm của mặt kia nó dòm nhau nó thấy thích. Còn nó không gặp nhau sao nó kết duyên được, phải không? Nó cũng phải có cơ hội để thấy mặt là kết duyên, mà nó kết duyên thì không cần xấu đẹp, để ăn thua cái điển, ăn thua cái linh khí. Thì tự nhiên cái linh khí này nó hợp với cái linh khí kia, hai cái nó hợp lại cho nó kết duyên vợ chồng. Nghe không? Bữa nay hiểu rõ ha? Kết duyên vợ chồng là vậy.
anh Bảo, nhiều khi mấy mấy xứ mà không thấy mặt thì cha mẹ gả cũng ok nữa, chưa thấy mặt nó ok rồi
nữa. Đó là ông trời ông bắt buộc rồi, không có không có chờ cái duyên nữa. Cái duyên là sắp trước rồi, tới đó là chơi dính rồi chứ không có không có không cần test.
Le drôle, c'est que j'allais le dire en même temps que Roger. Il y a des pays où les deux conjoints se voient même pas. Ils sont voilés.
Ouais, cái đó là ông trời ông định rồi, mày tới đó là mình lãnh thôi chứ không có cần mà test. Không có chẳng cái période préliminaire nữa.
Ce sont les mariages arrangés.
Ouais, arrangés ou forcés.
Forcés.
Ouais, il y a des mariages arrangés ou forcés, mais c'est établi par Dieu aussi. C'est pour ça qu'on n'a plus le choix. On n'a plus ce plaisir de se côtoyer, de s'attirer mutuellement. On a...
La rencontre.
Ah ouais, il a coupé cette phase-là. C'est indirect. Allez, casé direct, tu n'as pas le choix. Content ou pas content, content quand même. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas ce plaisir.
C'est au moment qu'on enlève le voile.
C'est la loterie hein, maintenant.
Content ou pas content, content quand même. Ça, c'est
Monsieur Tam qui l'a dit. Là, c'est plus, on a un lourd karma.
Okay.
On a un lourd karma pour pouvoir avoir, se retrouver dans ces situations, dans ces pays, ouais, dans ces circonstances. Ça, c'est un lourd karma. Tout est karma. Tout est la loi divine gère tout. Il n'y a pas de hasard. Des fois, on a pitié. Oh, c'est pauvre, pourquoi il doit subir ça? Mais on a oublié le karma. C'est pour ça qu'on est perturbé. Et qu'on pense au karma, il n'y a rien, il n'y a pas de hasard. Donc, on revient à notre sérénité. On ne s'occupe pas des affaires des autres. Chacun son karma, il doit payer pour apprendre, comme nous, nous devons apprendre. On revient à sa sérénité.
Même des fois, on est réincarné dans un chien. Mais un chien en Asie, ce n'est pas pareil qu'un chien occidental.
Ouais, il va pas chez le coiffeur.
Ouais, nhiều người bị đầu thai thành chó, mà chó ở bên Á Châu á là khủng khiếp hơn chó ở bên Âu Châu. Chó Âu Châu người ta dắt đi toilet rồi làm đẹp rồi đủ thứ hết, còn chó bên kia là hãy chụp được đem vô restaurant làm thịt.
À, chó bên Đài Hàn với Việt Nam mà vô nó ngoá là thấy chết rồi đó. Au Vietnam et au Corée, hein, les chiens finissent dans les restaurants. Hein, bên Đài Hàn á, ăn chó dữ lắm à. Mà con chó nó tiến quá nhiều, ăn nó vô tội cũng nặng dữ. Tại con chó nó có tình cảm, nó gần tiến quá, gần thành con người rồi. Un chien est très évolué au niveau de la chaîne d'évolution. Donc, on mange un chien, je crois que le karma est très lourd. Parce qu'il est presque comme un homme.
Mais apparemment, les personnes qui mangeaient des chiens, j'entends parler, hein, c'est pas si c'est vrai. Les gens qui mangeaient des chiens, quand ils vont passer comme ça, les autres chiens, ils vont aboyer.
Oui, ils ressentent l'énergie de chien dedans.
Mình không biết có thật vậy không, mấy người mà ăn thịt chó đi qua mấy con chó nó sủa dữ lắm.
Nhiều khi cắn nữa. À, rồi tình nghĩa vợ chồng do trời đất ấn định từ linh khí và duyên kết hợp hai thứ nha. Cho nên khi thành vợ chồng rồi là tâm người ổn định, thì nó lúc mà nó chưa cưới nhau á, thì nó hai đứa nó còn lộn xộn ở trong này, khi mà nó nhập lại làm đám cưới rồi tối về nó ở chung là nó vui ổn định, say gì say đi, satisfait, c'est accompli, tu vois? La période instable au début, maintenant ça y est, c'est fixé, le sort est joué, les dés sont jetés. Để lúc đó về ổn định rồi, kết hợp là thành vợ chồng rồi, thì ổn định rồi. Bây giờ phải lo cho gia can chứ. Tous les deux doivent travailler pour fonder un foyer, une famille. Pour maintenant travailler. Chung lo xây dựng đi xong rồi đi ra nhà băng mượn tiền mua nhà rồi đó. On va la banque ensemble pour signer un emprunt pour acheter une maison. Tout ça, construire l'avenir. C'est comme ça. Et chaque âge, on doit apprendre une leçon différente. Hein? Tình nghĩa đầm ấm đó cho cuộc sống mới đương đầu với mọi hoàn cảnh, mais on va rencontrer des difficultés, il y a des mois difficiles, il y a des disputes, il y a tout ça, on doit gérer. Semaine après semaine, on doit apprendre à se connaître et à gérer les conflits, parce que c'est pas les mêmes entités, hein? C'est deux entités différentes dont il y a sûrement des conflits. Thì lúc đó hai bên vợ chồng thì mọi người có một cái hồn vía riêng, thế nào gặp nhau nó cũng đụng lộn mà. Gia can đầm ấm là cho cuộc sống mới đương đầu với mọi hoàn cảnh, từ nghịch cho tới thuận. Il y a des périodes faces où tout on s'entend bien. Il y a des périodes de contradiction où on s'oppose. Ça c'est la vie. C'est la vie du couple, c'est comme ça. Có vợ chồng nào mà không cãi không? Chỉ có bệnh rồi mới không cãi, chứ không khỏe không cãi. Sauf si on est malade, mais si on est encore en forme, on va se disputer.
C'est la loi. Bà cho anh hỏi, cho anh bảo. Mấy người mà ly dị, vậy là họ hết duyên luôn hay sao?
Trên nguyên tắc á, là không có được ly dị. Như là ông thầy ông nói, mình phải nhớ lại cái lúc thương yêu, lúc ban đầu á. Bây giờ mình có gặp khó khăn gì cách mấy, mình cũng phải ráng trả hết cái bài học của mình. Mình không được ly dị. Mình không có được có cái tư tưởng mà ly dị thôi, tôi bỏ ông này, tôi kiếm ông khác để cho nó khỏe hơn, phải không? Ông này ông làm tôi mệt quá. Bây giờ để tôi bỏ ông đi. Tôi ra ngoài tôi xin làm giấy ly dị để bỏ ông đi. Ông hành hạ tôi quá. Tôi không có trả hết cái nghiệp này nổi đâu. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình biết là trong cái định luật dây trả, nếu mà ông hành hạ mình gặp nhầm ông chồng mà ông hành hạ mình đó, là mình coi lúc trước mình cũng hành hạ ông dữ lắm rồi. Bây giờ ông hành hạ lại, mình chấp nhận trả thì kiếp sau mình dứt luôn. Còn bây giờ mình nói thôi, không trả nữa, mệt quá, không trả nữa, ra ly dị, thì cái đó tạm gác lại thôi, chứ đâu có chưa có trả hết mà. Thì cái đó chỉ tạm gác món nợ đó rồi sao kiếp sau tính tiếp, chứ đâu có xong đâu, thấy không? Cái là tạm gác thôi, ngoại trừ người ta phụ mình, người ta bỏ mình, cái đó là cái duyên mình hết rồi. Tại người kia muốn chứ đâu phải mình muốn. Mình muốn trả cho hết nợ mà người kia nó không đòi nữa, nó bỏ mình, nó đòi đi vậy với mình, nó nghĩ mình ra, nó không chơi mình nữa, thì cái đó đâu phải lỗi tại mình đâu. Thì có thể cái đó là nó dứt. En cas de divorce, soit maître est toujours conseillé de penser à l'amour au début, quand les gens, avant de se marier, ils s'aiment beaucoup, veulent à tout prix se marier. Et cet amour est très fort. Il faut garder toujours en mémoire ces sentiments. Donc même si après on doit payer, qu'on paye, c'est dur. Hein? C'est jamais comme on veut, quoi. Qu'on paye son karma, c'est à ce moment-là, il y a des conflits, des choses très insupportables. Mais si des choses insupportables nous arrivent, c'est parce qu'avant, on a fait souffrir l'autre aussi. Hein, cette existence doit nous faire souffrir pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est la souffrance, qu'est-ce que c'est malmener les gens. Et on accepte de payer, on va liquider en cette vie. Mais si de nous-mêmes, nous disons, oh, j'en ai assez, je ne veux plus avoir cette vie et de supporter tout ça. On n'accepte pas de payer, de liquider son karma. Et de nous-mêmes, nous allons demander le divorce. C'est nous qui décidons. À ce moment-là, on va reporter le karma. Parce que ce n'est pas terminé. La dette, on n'a pas tout remboursé. Donc, on reporte. Par contre, si c'est l'autre qui veut le divorce et nous, on ne veut pas, il nous force à divorcer, c'est peut-être le karma est terminé, il ne réclame plus ses dettes, c'est terminé. Mais dans ça là, c'est fini, c'est pas nous. Il y a deux trường hợp. Thành ra người tu là mình không có được đòi ly dị. Nếu mà người khác nó phụ mình thì nó có quyền. Thì lúc đó hết rồi thôi. Mình lo mình tu. Thành ra nhiều người lại khóc lóc với thầy, nói ly dị rồi, ly dị hết nghiệp rồi lo tu đi. Il y a des gens qui pleurent après les divorces, mais s'il veut partir, il va se trouver un autre karma, tu n'as qu'à pratiquer. Nhưng mà tùy trường hợp, tùy theo ai, ai đòi ly dị, người nào đòi ly dị, người nào đòi ly dị là người đó không có đúng. Người nào bị người ta ly dị là nó bắt buộc mình phải ly dị là khác, là nó thoát nạn. Còn cái người mà nó đòi ly dị là nó mới, người đó là nó có tội á, thì bây giờ nó đi lãnh thêm cái nghiệp khác là nó cũng khổ thôi chứ nó đâu có sướng. Thầy đâu có bao giờ kêu ly dị đâu, thầy biểu là nhớ lấy cái tình thương yêu lúc ban đầu, dù có khó khăn anh mấy chấp nhận để trả cho nó hết cái nghiệp này. Rồi cái nghiệp mà khi mà nó hết rồi tự nhiên nó rã, cũng như một hai người chết hay là người kia nó bỏ mình nó đi, thế là cái nghiệp nó hết một cách bình thường, như nó dứt nghiệp á. Nghe không? Ông Tài tự nhiên ông tách ra là dứt nghiệp.
Cảm ơn Bảo.
Đương đầu với mọi hoàn cảnh, từ nghịch tới thuận cũng phải đương đầu, phải lo là phải tình nghĩa vợ chồng là phải đi tới cùng là vậy. Như là có vui có sướng chung nhau mà chịu, chung vui cộng tác hàng tuần học. Thì có chuyện làm thì mỗi người chia nhau làm, chứ không phải là ngồi mình để cho người ta làm cái đó. Là nhiều khi mình thiếu nợ nó quá, nó tới đây nó đì mình, nó không thèm làm gì hết. Cũng có chung vui cộng tác hàng tuần học, tuần nào không ra bài, tuần nào cũng có bài học chứ. Khó khổ cùng cam chuyển thức làm, giờ có gặp khó cái mấy khổ cái mấy cũng cùng chịu, chuyển thức làm, ráng làm cho nó xong. Vay mượn cũng nhiều trong chung một cảnh, thì có đó là trong luật vay trả là vay mượn, đừng có nhiều nhau để cho trả, có vay có mượn là có vay có trả, thì nhiều nhau để trả bài. Chung một cảnh ở trong một gia đình, một cái hoàn cảnh gia đình nó phải trả, người vay người trả, người vay người trả. Đồng vui đồng khổ chẳng dám tham, nghĩa là có vui thì cũng đồng hưởng mà khổ cũng đồng chịu, không có dám tham, không có dám tham muốn gì hết. Biết là vô đó là ký giấy học bài và trả bài. Khi mà ra ký giấy hung thú là ký giấy tình nguyện học bài và trả bài, đăng lính mà, thì phải học tới cùng chứ. Qu'on va à la mairie pour signer l'acte de mariage et pour s'engager à prendre et à payer.
Bảo, bảo, bảo ơi làm sao bảo traduire nghĩa, nghĩa là tình nghĩa, nghĩa là cái gì, nghĩa
c'est quoi en français? En français ils n'ont pas cette notion là.
Ah voilà. Il n'y a pas
de notion nghĩa. Nghĩa ça veut dire que quand tu es lié, comme mari et femme, tu as souvent un devoir moral.
Oui.
C'est le devoir moral. Tu ne peux pas faire du mal, même si on ne se sait pas, tu ne veux pas lui faire du mal. Ça veut dire que tu as conservé ce devoir moral. C'est le mot qu'on peut le faire rapprocher le plus, c'est le devoir moral. Les obligations morales. Cái nghĩa là cũng như mình đã làm vợ chồng rồi đó, thì mình phải có cái nghĩa là cái bổn phận của người vợ, hay là cái bổn phận của người chồng, đó kêu là cái nghĩa, c'est le devoir conjugal.
Mais pas dans le sens qu'on comprend normalement.
Le ouais, devoir
conjugal, c'est pas vraiment ça.
C'est un
sentiment très noble. Le nghĩa, ouais, c'est quelque chose en souvenir de ce qu'on a vécu, ouais, et ce qu'on a, le respect mutuel de ce qu'on a vécu ensemble. Parce que quand c'est... le devoir conjugal, ça veut dire l'acte sexuel. C'est
plutôt un devoir moral.
Voilà, c'est quelque chose en souvenir de quelqu'un, quelque chose qui a vécu. Okay.
C'est un devoir moral quand tu es mari et femme, tu as un certain devoir moral. Hein, que tu dois observer si tu es un être qui est bien. Même si le mari est mort, il ne pense pas à se remarier. Ça, c'est la fidélité, c'est dans son devoir moral. Il pense toujours à l'aider s'il le faut. Il a toujours ce devoir moral. Tu as toujours ce devoir moral.
Il n'y a plus d'amour.
C'est très joli, ça, en vietnamien. Parce qu'il
il n'y a plus d'amour, mais il reste de voir.
Ouais. Même mais si c'est beaucoup plus joli que de voir. Il y a quelque chose de plus que le devoir. C'est quelque chose de plus altruiste.
C'est un devoir moral.
Ouais. Spirituel. C'est plus altruiste, plus fin, plus... Voilà.
Ah oui, c'est moral.
Ouais. Merci, Bao.
Il y a des gens qui l'ont ce devoir moral, il y a d'autres qui ne respectent pas. Donc, allez.
Disons, si les relations étaient bonnes durant la vie conjugale, il y a davantage de nier, parce que quand c'est vraiment des
relations,
on se sauve à toutes jambes.
Ça là, comme tu es, oui. Có người nó có nghĩa, có người nó không có nghĩa. Nó không có trùng ra nó có nghĩa.
Ouais.
Il faut avoir de la fidélité pour avoir ce devoir moral. Bất trùng là bất nghĩa.
Ouais.
Phải không?
Ouais.
Còn sống mà còn đi giặc, đi kiếm người khác là làm sao nghĩa đâu.
Ouais.
Si trompe son mari, même quand ils sont ensemble, il n'y a pas de devoir moral, c'est fini. Thấy không? Cái nghĩa là phải có trùng, il faut avoir la fidélité. Si on n'a pas de fidélité, il n'y a pas de devoir moral. Bất trung là bất nghĩa, bất trung là bất tính là vậy. Thấy không? Sự tiến triển tâm linh do đâu mà có? Thứ là sự tiến triển của tâm linh do thực hành pháp môn mà có. Có tin tưởng nơi khả năng sẵn có của chính mình mà phát triển tùy theo luật nhân quả. Thực hành khai triển tiến từ giờ, giải mở tâm tư chẳng ước mơ. Cơ tạng không còn nuôi uất khí, thật thà thanh nhẹ chẳng còn mơ. Sự tiến triển của tâm linh do thực hành pháp môn mà có. Nên là mình nhờ mình hành cái pháp này á, thì cái tâm linh mình nó mới phát triển. C'est grâce à la pratique du dharma qu'on développe sa conscience spirituelle. Tin tưởng nơi khả năng sẵn có của chính mình mà phát triển. On croit en sa propre capacité. Et on évolue en fonction de loi du karma. Pourquoi on évolue en fonction de la loi du karma? Tại sao mình tiến triển tùy theo luật nhân quả? Tại sao?
Nous développons selon notre karma, c'est-à-dire ce que nous avons fait de bien ou de mal dans d'autres vies. Ce que nous avons apporté ou nous avons fait beaucoup de tort. Et donc, c'est selon ce que nous avons créé, ce que nous sommes vraiment.
Thầy có giảng là kiếp này mà mình tu, mình cố gắng tu, mà lỡ mà không thành, kiếp sau mình cũng được vô một cái gia đình biết đạo đức. Cái cuộc tu hành mình nó cũng dễ dãi hơn. Đó là nhân quả đó. Donc l'exemple que Maître a toujours dit, c'est quand on mène la vie de perfectionnement dans cette vie, mais si par malheur on n'arrive pas à arriver au bout, la prochaine vie, on se réincarnera dans une famille spirituelle où les conditions de pratique spirituelle seront meilleures. Et on a là le nhân quả tốt. Còn có nhiều người mà kiếp này á, tu cũng tu không được, nó bị chồng nó cấm cản, nó không có cho tu đàng hoàng. Đó là con cái nghiệp lực nó lôi cuốn, nó không có cho mình rảnh để mình tu. Là cái điều kiện của mình nó không có tốt. Điều kiện tu của mình nó không có tốt, thành ra cái sự phát triển của tâm linh của mình nó không có được tốt. Là tại vì cái hoàn cảnh của mình, mà hoàn cảnh đó là do cái luật nhân quả. Si des fois dans cette vie, on a du mal à pratiquer, on n'a pas de bonnes conditions pour mener la vie de perfectionnement à cause de nos karmas, c'est parce que ça à cause de la loi de cause à effet. On n'a pas une bonne situation confortable pour pouvoir mener la vie de perfectionnement. On doit s'occuper de ses enfants, de son mari, on doit se disputer, se cacher pour méditer, tout ça, c'est des conditions karmiques qui sont lourdes. Et il y a des gens qui ont un karma plus léger. Quand ils vont choper la méthode, ils vont se développer plus vite.
Bây giờ thì sao? Có nhiều người cái căn cơ nhẹ vô năm cái pháp này nó đi nhanh lắm. Tại căn cơ nó nhẹ, nó đã khổ nhiều kiếp rồi. Cái căn cơ nó nhẹ vô đụng cái nó hiểu nhiều cái mà mình mấy chục năm rồi mình không hiểu. Giờ nó vô chút xíu là nó hiểu hết à. Là nó nhẹ hơn mình. Là cũng là cái căn quả. Căn cơ là cũng là thuộc về căn quả.
Tại nó khổ nhiều hơn mình.
À, nó đã khổ nhiều kiếp trước rồi. Nó đã điêu luyện nhiều kiếp trước rồi, mình chưa có điêu luyện. Mặc dù nó vô sau nhưng mà nó đi trước mình. Là tại vì nó đã khổ nhiều kiếp rồi. Thành ra cái đó là tùy theo luật nhân quả như vậy. Nhân quả là nó có căn cơ động luôn. Thành ra đừng có khi mấy người vô sau sao bằng tôi được. Nhiều người tu mấy chục năm của tôi là mấy chục năm ở trong đảng vô gì rồi. Mấy người nó mới vô sao nó bằng tôi. Cái đó là sai lầm vô cùng. Mấy chục năm đảng vô gì nè.
Bảo giải thêm cái chỗ mà tiến tiến tâm linh rồi là sao? Tâm linh nó nhẹ rồi sao? Tiến tiến của tâm linh.
Tiến tiến là sự phát triển. Càng ngày mình càng hiểu đạo hơn, càng ngày cái tâm mình nó càng mở rộng hơn. Nói tới đạo mình hiểu được nhiều hơn. Chứ là phát triển về tâm linh hồi xưa mình không hiểu gì hết. Mình không có biết gì hết. Nói tới tâm linh là mình u ớ liền. Bây giờ mình hiểu được, mình hiểu được mà mình hiểu sâu hơn, mình biết đặt câu hỏi. Hồi xưa mình đâu có biết gì đâu mà mình hỏi. Nghe thì cho nó trôi qua thôi chứ đâu có biết gì. Không hiểu thì cho nó trôi luôn chứ hỏi làm chi. Phải không? Thì thường cái dễ chứ không hiểu là cho nó trôi đi thì cũng cần. Không phải không giảng gì kệ ổng, không cái nào bắt được, bắt không bắt được cho nó trôi luôn đi. Thì rốt cuộc không có biết được bao nhiêu hết. Còn mình chịu đào sâu thì từ từ mình sẽ hiểu nhiều hơn chứ. Hỏi. Muốn thấy ánh sáng ở cõi khác thì phải làm sao? Quatrième question. Thưa, muốn thấy ánh sáng ở cõi khác thì phải thực hành pháp môn khứ trực lưu thanh. Tự nó đánh tan mọi phiền não xoáy quấy thì mới có cơ hội hướng về thanh tịnh. Nhiên hậu mới tỏa được ánh sáng của nội tâm và hòa đồng với thanh quang. Ở cõi trên mà tiến hóa tới vô cùng tận, toàn thân sẽ cảm thấy sáng. Khai thông trí tuệ tự khai màn, thanh nhẹ không động, tự cảm an. Trí thức tràn đầy duyên tận độ, quy nguyên diệt mối tự phân bàn. Thì giờ mình muốn thấy sáng được bên ngoài thì bên trong mình phải làm cho sáng ở trong cái tiểu thiên địa này mình mới đi ra được. Thì lúc đó mình mới thấy được ánh sáng bên ngoài. Pour voir la lumière à l'extérieur, il faut d'abord illuminer ce microcosme pour pouvoir sortir. Et quand on sort, on va voir la lumière à l'extérieur dans un monde plus élevé. Thì lúc đó mình mới nhập với thanh quang của bề trên được. Bây giờ mình lo mình đốt sáng, đốt đèn ở trong cái tiểu thiên địa hoài mà nó chưa chịu sáng nè. Vì là lo quét dọn lập lại trật tự, đốt cho cái tiểu thiên địa này nó sáng lên. Hỏi thuyền về, muốn về bến giác thì thuyền phải làm sao? Đáp thưa, thuyền muốn về bến giác thì thuyền phải lội qua sông, qua biển, bất chấp gian lao thì mới có kết quả ở tương lai. Người tu cũng vậy, phải hành pháp liên tục. Bất cứ ở nơi nào, càng dũng mãnh trong thanh tịnh thì càng mau đến đích. Thực hành chánh pháp, phước triền miên, rõ lẽ trời ban, rõ chánh hiền. Hồn vía phân minh đường tiến hóa, chẳng còn bỡ ngỡ thật là yên. Thì bây giờ cái thuyền của mình muốn về bến giác thì mình phải là bây giờ mình mang cái xác này là cái thuyền bát nhã nè. Mình muốn trở về bến giác thì mình phải chịu khổ, chịu cực, gian lao, chấp nhận. Khó khăn mấy mình cũng phải vượt sông, vượt biển. Vì là bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải lo hành pháp, dũng mãnh trong thanh tịnh thì mình mới có cơ hội về bến giác. Rõ lẽ trời ban, rõ chánh hiền. Chánh hiền là gì? Nãy mình có học thầy nói đó. Hồi nãy thầy không có nói chánh hiền mà thầy nói chánh thiện và chánh giác. À, trong cùng băng nãy mình nghe thì có nói chánh thiện và chánh giác. Ở đây thầy nói chánh hiền. Chánh thiện và chánh giác là cái gì? Nãy thầy nói đó, ai nhớ không? Nãy thầy có giảng trong cùng băng mình nghe đó.
Thầy c'est pas par rapport à, aux personnes à qui on doit du, de, C'est-à-dire, c'est en relation avec les autres personnes, on doit faire l'effort pour les aider. Non. Pas quelque chose comme ça.
Cái này này nói chánh thiện và chánh giác là biết tu sửa tâm thân.
Ah oui.
Celui qui sait corriger sa conscience et son lui-même, c'est la véritable sagesse, c'est la véritable connaissance. Cái người biết tu sửa tâm thân là người chánh thiện, chánh giác, cho ra là chánh hiền. Mình nói mình hiền mà mình không biết tu sửa tâm thân là đâu hiền chỗ nào. Mình đâu có thấy mình.
Ce qui est bien, c'est que même si on fait des erreurs, on répond à côté. Mais quand tu redis la bonne réponse, ça a un écho tout de suite chez nous, parce qu'on l'a entendu. Et on n'est pas capable à propos de donner la bonne réponse. Et tout de suite, on a déjà ce ralenti de cette sensation d'avoir entendu et compris sur le moment. Donc, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau pour nous. À, mình vậy khi mình trả lời trật, nhưng Bảo có dạy rồi, chỉ mình rồi. Thành khi mà Bảo trả lời trúng, nói lỡ cái chuyện trúng mà mình phải nói đó, nó có cái cảm giác là mình thất rất là
nghe rồi mà
hiểu rồi nữa, thành nó có cái vui ở trong đó. Thành mình nói bậy là ça c'est des choses qui arrivent, mà nó mình nói trật là cái chuyện đó nó thường lắm, nhưng mình có cái nghe rồi thành nó có cái gì nó vui vui trong bụng nó, chứ không phải cái chuyện mới.
Nhắc lại là nhớ nhưng mà nghe thì không nhớ, tại vì nó chưa có lập lại trật tự. Thành ra nghe thầy nhiều khi nghe 2 phút rồi lát hỏi là quên hết rồi vậy. If only could take 2 minutes d'enseignement et on retient pas, on n'arrive pas à retenir. Mais si je vous le rappelle, vous dites ça y est, j'ai écouté.
C'est ça.
J'ai entendu ça.
Ouais. Et c'est avec beaucoup de plaisir parce que ça réveille en nous quelque chose qui est pas totalement étranger. C'est-à-dire, on sait.
Thành ra cái mà nghe thầy giảng mà nhớ được đó, không phải là chuyện dễ, không phải ai cũng làm được. Mà nghe mà bắt được những cái mà nhỏ mà nó hay, không phải ai cũng làm được. Có người làm được, có người làm không được. Có người nó bắt hay lắm á. Nghe lại chớp liền, ngày không biết bao nhiêu chuyện. Không có cái gì mà qua khỏi hết đâu.
Mà lúc trước nó cũng chặt biết bao nhiêu chuyện.
Nhưng mà
nó mới tới được cái trình độ đó, nó cũng chặt lúc trước cũng nhiều lắm nó mới được
thì cái nó qua điêu luyện, thành ra bây giờ những cái lời con Phật lại chớp hết, nó không có bỏ lời nào hết trơn. Cũng như con heo mà làm thịt, nó không có món nào bỏ. C'est comme quelqu'un qui arrive à tout capter, c'est dire laisse rien passer, les enseignements de maître, c'est tout récupérer, laisse rien, pas de reste. C'est comme un cochon, quand tu le découpes, après tous les morceaux sont utiles, quoi.
Sont bons, tous les morceaux sont bons.
Ah oui, donc
c'est le cochon, tout est bon.
Il utilise tout. Vậy con người là làm vậy thì mình được cơ hội học, mình được cơ hội tiến hơn. Comme ça, ça nous fait progresser davantage. On est content. S'il y a des gens qui peuvent nous apporter, on est heureux.
Dieu lành.
Sức khỏe do đâu mà có? Đáp thưa, sức khỏe từ tâm lẫn thân do sự truy tầm của hành giả, tự tìm hiểu nguyên lý của trời đất đã hình thành một xác phàm tinh vi và một tâm hồn sáng lạng. Thực hành từ trược đến thanh thì mới rõ được một kho tàng của chân lý đã gom gọn trong một cái tiểu thiên địa, tức là xác của loài người cộng với sự sáng suốt của phần hồn, tự khai triển muôn chiều từ đời lẫn đạo trong sự thanh tịnh mà thành. Kể thực hành từ trược giải phân thanh, kết quả tự nhiên ý thực hành tâm đạo phơi bày trong chốc lát, người là chân lý chẳng phân ranh. Donc, la santé du cœur, de la conscience et du corps provient de la recherche du pratiquant. Il recherche le principe originel du sien, de la terre qui l'a constitué. Un corps si merveilleux, avec une âme éveillée, éclairée, qui progresse depuis le pur jusqu'à depuis l'impur jusqu'au pur. Et il découvre que le trésor de vérité réside dans ce microcosme. Là, tất cả nằm trong cái tiểu thiên địa này, cũng như trong cái kinh A Di Đà đã nói đó. Tất cả là nói chuyện bên trong của mình. Trong này là một cái kho tàng chân lý. C'est un trésor de vérité qui est en nous. Si on sait l'exploiter, on va devenir serein. Thực hành từ trước, giải phân thanh, kết quả tự nhiên ý thức hành. Tâm đạo phơi bày trong chốc lát. Người là chân lý, chẳng phân thanh. L'être humain, c'est la vérité. Et il n'y a plus de frontières. Người là chân lý, trong người mình là một kho tàng chân lý, cho nên mới người là chân lý.
Cái phân tranh đó là cái gì?
Phân tranh là...
Quelle est la limite de ça?
Des limites, des frontières.
Oui, mais de quelle frontière? Comment ça? Tu peux nous expliquer?
Entre nous et l'extérieur.
Ah, d'accord. Entre nous et l'extérieur.
Hein? Trong người mình là chân lý, bên ngoài cũng chân lý. Trong người cũng chân lý, hai cái nó nhập rồi, đâu còn ranh giới nữa.
Ok.
Bên trong mình là cũng một bụng chân lý, bên ngoài cũng là chân lý, hai cái nhập lại là hai là một rồi, đâu có ranh giới nữa.
Mais alors, on n'est pas conscient de ça pendant très longtemps, que maintenant, lorsqu'on étudie ça, on se rend compte que nous sommes aussi un trésor de chân lý. Moi, je croyais que c'était
nguyên cái cuốn kinh này gì đà là nói chuyện bên trong không mà đâu có nói chuyện bên ngoài, thấy không? Ông Bậc Di Đà ông thành đạo rồi, ông chỉ khám phá ra cái bên trong ông mà ông thành đạo là découvert.
Le mot qui manquait c'est la caverne. Quand j'avais compris, c'était la caverne, c'est-à-dire là où il y a tous les trésors.
C'est le trésor, c'est pas la caverne.
C'est le trésor, d'accord.
Thành ra mình khám phá ra cái trong này là thành Phật. Si on découvre ce microcosme, on exploite ce microcosme, on devient Bouddha. Hiểu được cái tiểu thiên địa này là hiểu được đại thiên thế giới. Hiểu được đại thiên địa. Nghe không? Cho mình cái mini laboratoire để cho mình học. Cho cái mini laboratoire mà mình đi phá hoại là mình tội lắm. Cho nguyên cái phòng thí nghiệm để học mà. Sướng quá không?
Donc on nous a pas expliqué qu'on avait tout en nous. Déjà, c'est un premier pas. On savait pas que tout ce qui est à l'intérieur et c'est la réplique de l'extérieur. On savait pas ça. On n'avait pas idée que on avait tant de choses. On croyait que l'extérieur, le monde, tout ce qui existe hors de notre portée, c'est quelque chose d'immense et que nous, on n'avait pas ça. Il n'y a pas longtemps que j'ai compris qu'on avait tout ça en nous. Ah oui, lúc trước Nguyễn biết là ngoài cái thể xác của Nguyễn đó là ở ngoài là biết bao nhiêu công chuyện mà đẹp, xấu gì cũng có hết. Mà không có ngờ là trong mình có cái thể xác của Nguyễn cũng có hết cái đó. Cái đó là trong đạo mới học được cái đó. Chứ lúc trước mình đâu có biết. Thành bây giờ mình biết là ở ngoài, ở trong cũng là một chuyện, một là même chose. Mình mới hiểu là cái phần của mình phải... creuser tous au lieu d'aller chercher les choses de l'extérieur qu'on ne connaît pas. Mình không biết là mình thấy cái ngoài của mình là nó hay quá. Mình không có ngờ là trong mình có hết. Mình giờ mình mới hiểu là mình phải đào sâu ở trong mình, khỏi còn chạy ra ngoài học cái gì hết. Học ở trong mình là mình có hết rồi. cái đó là trong đạo mới hiểu cái đó, chứ hồi lúc trước làm sao mà biết cái đề tài đó.
Vì vô đây học mỗi từng ông thầy ông dạy mình biết bao nhiêu chuyện. Phải không? Mỗi từng ông thầy ông cho mình biết bao nhiêu chuyện, làm sao mình đem vô được trong tâm thôi, chứ đồ của ông xài suốt kiếp không hết.
Tout ce que même pourquoi tu viens dire đem vô tâm, mà mình có cái trésor đó trong mình rồi, và tại sao mình phải đem vô tâm mà mình không có cái đó? C'est pas quelque chose de systématique.
Nó có gì mà mình nó thâu vô nhưng mà mình không có xài được. Đem vô tâm mình mới xài được, mình mới nhớ, mình mới nói được, xài được. Bây giờ ở trong là những cái nguyên lý ở trong này nó có thôi, chứ những cái sự hiểu biết là mình phải đem vô.
Ok.
Chứ cái nguyên lý là cái nguyên lý, cái chân lý nó nằm ở trong rồi, nghĩa là cái sự sắp đặt của ông trời là cái nguyên lý nó nằm ở trong rồi.
Bây giờ nguyên lý có sắp đặt trước rồi, sắp
chân đặt. Lý, cái chân lý nó nằm ở trong này, là trong này chân lý là cái gì, là những cái nguyên lý ông trời ông đã sắp đặt á, cái sự kết hợp giữa cái này với cái kia là cái đó, cái sự sắp đặt của ông trời, là nguyên cái bộ phận này là ông trời ông làm từ chân lý mà ra, thì sắp đặt trong này rồi. Còn cái đem vô tâm là cho cái phần hồn mình nó sáng suốt, nó mới hiểu được cái sự sắp đặt của ông bề trời bên trong đó, nó mới tìm ra cái chân lý là cái gì. Giờ ông sắp đặt nhưng mà cái đầu mình không hiểu làm sao mình thấy chân lý.
Ok.
Mình không có thấy được.
Không thể.
Tại vì mình không có đem vô tâm được.
Ok. Thì bây hay giờ... quá ha. Thấy không? Đem vô tâm được mình mới hưởng được. Còn sinon là c'est une chose, une richesse qui que nous avons pas pu creuser la le pourquoi et qu'est-ce que ça peut nous apporter, c'est-à-dire ça existe en nous mais sans plus.
Thành ra khi mà mình hiểu được mình mới thành Phật. Si on arrive à comprendre la vérité en nous, on devient Bouddha. Maintenant, la structure y est, mais on n'arrive pas à comprendre. Mais on n'a pas hiểu gì.
Nếu mình học được cái này hay lắm bảo. Cái đem vô tâm nó thấy không? Nhưng mình hiểu sơ sơ chứ mình không có khơi dê, giờ mình hiểu rõ
hơn. Vô tâm là mình nhớ được, mình xài được, mình áp dụng được, mình khai thác được. Nên là nó vô cùng tận, khi mình đem vô một món rồi từ từ nó khai thác thêm mấy khác nữa.
Thành ra nhớ càng... được, xài được.
Đó, thành ra càng ngày mình càng sáng xuống hơn. Bây giờ có nhiều cái mình chưa có ấy, nhưng mà mình đọc tới là mình hiểu rồi. Là tại vì mình đã đem vô nhiều quá cái sự sáng xuống. Thì tự nhiên mình đọc tới đó là nó hiểu à.
Xài được, nó có hay.
Xài được là nói lại được.
Nói được.
Khai thác được.
Khai thác.
Mình có thể nói sâu hơn được. Chứ không phải nói nhiều đó, hiểu nhiều đó.
Comprendre le bien fondé de la paix.
Hỏi những gì trời đất có là trong xác và phần hồn của người có, phải không? Thưa đúng vậy, tất cả gom gọn trong xác và tâm người, ghi chép bằng điển năng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hoạt động tinh vi nhất là xác người, kể hòa tan các giới tự vui cười. Trí tuệ phân minh tự sáng tươi, hớn hở đón mừng quy tứ đại, buồn vui khai triển sống tình người. Thì tất cả gom gọn trong cái xác mình hết rồi. Những cái điện năng ở trong cơ thể của mình nó ghi chép hết. Nó còn hơn cái ordinator dưới thế gian.
Điện năng là cái gì?
Energy.
Ok.
Ghi bằng điện hết. Nó ghi bằng điện hết. Thành ra những cái gì mình làm mình thấy là nó có ông continue. Mình làm cái gì là nó vô hết, nó thâu hết. Từ nhỏ tới lớn gì nó thâu biết bao nhiêu chuyện ở trong này mà mình đâu có thấy. Mình đâu có biết nó thâu chỗ nào đâu, nhưng mà nó thâu hết rồi. Nên nó mang đi từ kiếp này tới kiếp nọ, nghe là cái memoir nó của nó cũng dữ lắm. Ordinator này nó cũng mạnh lắm á. Nên cái chỗ chứa cũng dữ lắm á. Mà tại vì mình chưa biết xài ra, mình chưa có đem ra được thôi. Si on n'arrive pas à cet ordinateur, il enregistre, mais nous, on n'arrive pas à rétablir l'ordre pour pouvoir lire tout ce qu'il a écrit. Thành ra tu khá rồi đó. Đọc được giây phút này làm gì, nói lại hết cho mình nghe. Thành ra ông thầy ông thầy không đọc được. Ông được đọc cái memoir của ông được, anh ông nhớ. Ông nhớ đứa này tên gì, đi khắp thế giới tới đâu ông gặp nó, ông cũng biết nó tên gì, hay không?
Bảo dạy em hai câu cuối, câu gì? Hướng thở đốn mừng, quy tứ đại, buồn vui coi chuyện sống tình người.
À, hớn hở là mình vui, vui mừng với gớm, nó kêu là hớn hở. Quy tứ đại là gì? Tứ đại là gì? Tứ đại là nước giữa, nước lửa gió đất, phải không? Mà cái thể xác này cấu tạo bởi nước lửa gió đất, phải không? Tứ giả hợp thành là cái thể xác này là do tứ giả hợp thành, là do nước lửa gió đất mà hợp thành. Thành ra bây giờ mình hớn hở đón mừng quyên tứ đại là mình trở về với cái thể xác mình, là mình trở về với tứ đại á. Mình hiểu được cái thể xác mình, sự cấu trúc của cái thể xác này, là mình hiểu được cái tứ đại, tại sao mình ở trong này nó có nước lửa gió đâu. Buồn vui khai triển sống tình người, những cái sự buồn vui gì ở bên trong này mình khai triển ra, mình hiểu hết. Tại sao buồn, tại sao vui, tại mình hiểu hết cái sự cấu trúc, sự tác động ở bên trong này, tại sao vui, tại sao buồn, buồn vui khai triển. Mình khai triển nó ra thì nó không còn buồn vui nữa. Khai mở hết rồi, không có bị kẹt nữa. Sống tình người là mình chỉ biết áp dụng tình người để mình sống với nhau trước khi ra đi thôi. Chứ không có còn mà buồn vui, giận người này, thương người kia nữa. Mình sống rất là thanh nhẹ. Tại là mình khai thác được cái tiểu thiên địa này rồi đó. Mình sống rất là thanh nhẹ. Còn thì tên mà over enthusiasm đó. De d'accueillir le retour aux quatre grands éléments. Les quatre grands éléments, c'est parce que notre corps est constitué de quatre grands éléments. L'énergie de l'eau, du vent, le feu,
le vent
et la terre. En nous, on est constitué à partir de tout cela, ces quatre grands éléments constitue l'être humain. Et si on arrive à exploiter ce microcosme, on revient à ces quatre grands éléments, on comprend. Et on arrive à débloquer, développer les tristesses et les joies en nous. On sait pourquoi on est triste, pourquoi on est joyeux. On développe tout ça et on n'est plus dans la joie ou dans les tristesses. On vit avec la légèreté et on applique le comportement des sentiments humains pour vivre. C'est, on est là pour aider les gens, vivre avec les sentiments, les amours entre les êtres humains. On devient comme un Bouddha. Sống như tình người, chứ không có còn mê chấp. Khi mà mình còn mê chấp là mình không có tình người. Si on a encore des passions aveugles, des entichements, c'est-à-dire des colères, de la joie, de la haine, on ne peut pas vivre avec des sentiments humains. Quand on a des sentiments humains, on est toujours prêt à aider nos semblables.
Une question, Bao.
Cái
hôn đó
là mình đón
mừng
cái thể xác của mình.
Đón mừng cái sự vui mừng là mình đã đạt được, mình về với, hiểu được cái tiểu thiên địa này, mình mừng.
Yeah.
Phần hồn nó hớn hở.
Les fameux quatre éléments, c'est propre à l'humanité ou pour les animaux et les végétaux, c'est pareil?
Chắc cũng phải có mấy cái đó nó mới sống được, nhưng mà thầy không, thầy không có nói mấy con thú, thầy chỉ nói là cái xác thân người tứ đại hợp thành thôi, chứ thầy không có đề cập tới mấy con thú, không biết nó làm sao. Nhưng mà nó cũng phải cần mấy cái đó, không thú. Con khú nó cũng phải cần mấy cái đó sống, mà nó không có được rõ rệt như con.
Bah oui, bien sûr, pas à même qualité, mais je pense que toutes les créatures, toute la création a besoin de ces quatre éléments, c'est sûr.
Sự sắp đặt nó cũng có tiểu thiên địa, con thú nó cũng có tiểu thiên địa, nhưng mà nó không có đầy đủ như con người.
Bien sûr.
Les animaux, ils ont aussi un microcosme, mais pas aussi complet et bien organisé que celui des êtres humains.
Et les végétaux aussi, ils ont besoin d'eau, du feu.
Mais c'est pas, on parle pas de microcosme parce que c'est tellement dispersé.
Oui, d'accord, ok.
Ah. Đi tới cái rau cỏ là nó bị phân tán nhiều quá rồi, thành ra cái không còn nói tới cái tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa mà khi kết hợp lại là con thú mới bắt đầu có, nhưng mà yếu, cái con người nó mới đầy đủ.
Em chỉ bảo.
Rồi, hết rồi đó.
Hay quá. Merci, merci.
Allez.
Merci, em bảo.
Au revoir, tout le monde.
Au revoir.